trải qua kiếp trước tuyệt vọng, Phương Mạch sẽ không xem thường bên ngoài người phụ nữ xử lý nghề, bất quá là ở xã hội tầng dưới chốt vùng vẫy mưu cầu sống sót người đáng thương mà thôi, làm như không thấy liền tốt. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn thấy người phụ nữ động tác sau đó, lập tức sửa đổi chủ ý. Người phụ nữ cũng không phải là đơn giản đứng ở cửa, mà là cách cửa 1m, chân trái ở phía trước, đùi phải ở phía sau, hơn nữa đầu gối bộ hơi cong, trên người nhìn như rất buông lỏng, nhưng lộ ở bên ngoài bắp thịt nhưng là căng thẳng. Hết thể các thứ này đều nói minh người phụ nữ tuyệt đối không phải thông thường đặc thù phục vụ hành nghề người, mà là cất động thủ dự định. Có chút ý tứ, lúc này còn tới tìm phiền thoái, sẽ là ai? Bất quá là ai cũng không trọng yếu, chờ một chút tự nhiên sẽ để cho các ngươi mở miệng. Phương Mạch mở cửa phòng, nên đón không phải là hắn người phụ nữ nhớ nhung trong lòng, mà là một cái nhanh chóng trở nên lớn quả đấm. Phịch. Hai quyền giao nhau, Phương Mạch không nhúc nhích tí nào, trên mặt nữ nhân hiện lên thần sắc thống khổ, nhưng cũng mạnh chống không lui về phía sau, đùi phải một cái liêu âm cước đã tới, Phương Mạch chân trái khẽ nhúc nhích liền ngăn trở nàng công kích, tay phải dùng sức trực tiếp cầm người phụ nữ kéo vào phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hai người giao thủ chỉ ở trong nháy mắt, cùng người phụ nữ kịp phản ứng nàng đã mất đi phản kích năng lực. Chương 60, Long Cục nóng nảy. Tân Khả rất buồn rầu, nàng không nghĩ tới mình ở Phương Mạch trước mặt lại liền vừa đối mặt cũng có thể chống nổi liền bị chế phục. Tình Hắc Long Giang phân cục hạng thứ 8, chỉ là hạng gần chót, không đại biểu nàng không có thực lực, mượn khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm, nàng thậm chí có thể theo hóa cảnh cao thủ đánh một trận, đặt ở tỉnh Hắc Long Giang vậy tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, nhưng mà đang đối mặt Phương Mạch thời điểm, nàng bản lãnh căn bản không thi triển được, đây mới là nàng buồn bực căn bản. Ta rõ ràng rất lợi hại, tại sao đến ngươi cái này thì không được? Phương Mạch đồng phục Tân Khả sau đó còn chưa tới đạt tới nói chuyện, thì có người phá cửa sổ mà vào, Phương Mạch chỉ có thể buông tha câu hỏi, ở Tân Khả trên lưng đánh một tí. Tân Khả liền không có dấu hiệu nào té xuống, Phương Mạch ở lại nàng trong cơ thể linh khí sẽ để cho nàng hôn mê một tiếng nhưng sẽ không phải chịu cái khác tổn thương. Khi nhìn đến Tân Khả thời điểm hắn cũng biết đây là tỉnh Hắc Long Giang phân cục nhằm vào hắn bố trí cục, bởi vì Nga ở thành phố Toái phân thế lực không thể nào nhanh như vậy tìm được hắn trên đầu, hơn nữa Tân Khả là người Hoa. Sở dĩ hạ thủ lưu tình không phải bởi vì hắn lo lắng tỉnh Hắc Long Giang phân cục trả thù, chỉ là không muốn thương tổn đã từng đối với Hoa Hạ làm ra đóng góp người mà thôi. Phá cửa sổ mà vào là một người đàn ông, ánh mắt ác liệt, thấy té xuống đất Tân Khả, không nói hai lời hướng Phương Mạch xông tới. Không riêng gì bên trong căn phòng, quán trọ nhỏ trong hành lang cũng có người vọt tới, đi tới Phương Mạch cửa phòng trực tiếp phá cửa, vì khống chế được Phương Mạch, tỉnh Hắc Long Giang phân cục cơ hồ là điều động toàn quân. Kinh đô, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, phòng làm việc cục trưởng. Long Tam vững vàng ngồi ở trên ghế, biểu hiện trên mặt không nhìn ra vui giận. Nhưng là trong cái gạt tàn thuốc hơn 20 tàn thuốc đã bại lộ nội tâm hắn nóng nảy. Đây là hắn đảm nhiệm Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trưởng cái thứ 7 năm đầu, 7 năm bên trong hắn gặp qua quá nhiều gió to sóng lớn, sống chết tới giữa không biết đi bao nhiêu lần, cho tới bây giờ không để cho hắn xem ngày hôm nay như vậy phiền não qua. Tỉnh Hắc Long Giang phân cục người đột nhiên mang theo một loại mới vật liệu tới đây, căn cứ bọn họ miêu tả, cái này loại vật liệu rất có thể đối với hiện tại vật liệu khoa học kỹ thuật tạo thành cực lớn đánh vào. Nếu như có thể nghịch hướng thôi đạo ra cách điều chế, đem sẽ đối với Hoa Hạ vật liệu khoa học kỹ thuật phát triển đưa đến cực lớn xúc tiến tác dụng. Ban đầu hắn là không tin, một cái tên chưa từng có ai biết đến sinh viên lại cũng có thể làm ra dẫn đầu thế giới phát hiện có trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ cao loại mới vật liệu. Nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng là ở hắn dùng tùy thân dao găm thử qua sau đó, hắn biết mình sai rồi. Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng mới có thể trang bị đặc chế dao găm lại không thể ở ất thần mang tới hạt nhỏ trên lưu lại dù là một đạo bạch ấn, thậm chí còn ở lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích của nhận. Không nói cái khác, chỉ nói cái này loại mới tài liệu độ cứng, liền đủ đưa tới nhân viên nghiên cứu khoa học coi trọng. Bất quá hắn xem được so ất thần và đinh mão còn muốn lâu dài, hắn không chỉ phải đem cái này loại vật liệu nắm trong tay đứng lên, liền chế ra cái này loại tài liệu phương mạch, vậy phải khống chế lại. Tuổi còn trẻ là có thể chế ra vượt qua xa hiện đại mới nhất khoa học kỹ thuật loại mới vật liệu, tương lai phát triển há có thể tưởng tượng. Cái này loại đại biểu lợi ích to lớn nhân tài, phải ở lại Hoa Hạ, là Hoa Hạ sử dụng. Nếu như không thể, vậy Phương Mạch phải chết. Đứng ở ích lợi quốc gia góc độ, đúng hay sai không trọng yếu, tình cảm cá nhân cùng vinh lục, vậy không trọng yếu, vì đạt thành mục đích, hắn không tiếc không chừa thủ đoạn nào. Thông qua cùng ất thần đối thoại hắn hiểu Phương Mạch nóng nảy, trực tiếp phái người mời hắn là Hoa Hạ dốc sức. Thành công có khả năng cực kỳ nhỏ, trước hết biểu diễn Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục lực lượng, để cho Phương Mạch biết hắn ở quan phương thế lực trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm, kế tiếp nói chuyện mới có thể bình thường tiến hành. Cái gọi là bình thường tiến hành, chính là hắn mắt nhìn xuống Phương Mạch, Phương Mạch trừ phục tòng, không có lựa chọn khác. Cho nên hắn để cho tỉnh Hắc Long Giang phân cục đóng giữ nhân viên đối với Phương Mạch ra tay, trừ tỉnh Hắc Long Giang phân cục giáp hổ đi ra ngoài công cán hắn ra, còn thừa lại 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng khi tìm được Phương Mạch vị trí sau đó nhanh chóng tụ họp, cũng lập ra kế hoạch tấn công. Hắn biết Phương Mạch có thực lực đáng sợ, một người có thể ung dung giết chết 30 tên võ trang đầy đủ thứ liều mạng, vừa đối mặt là có thể đồng phục đinh mão, tay không hòa tan loại mới vật liệu, cho nên hắn mới để cho 7 người đồng loạt ra tay. Đặc thù sự vụ cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng từ trước đến giờ là hành động đơn độc, tối đa lại phối một người tiếp viện nhân viên, nếu như không phải là Phương Mạch nắm giữ loại mới vật liệu cách điều chế quá mức trọng yếu, hắn căn bản không cần lớn như vậy động can qua. Lấy hắn vượt qua hóa cảnh thực lực, đối mặt tình Hắc Long Giang phân cục 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng vây công, cũng phải tay chân luống cuống một phen mới có thể hóa giải, vẫn chưa tới 20 tuổi Phương Mạch, luôn không khả năng là tông sư chứ. 18 tuổi tông sư. Ha ha. Cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Nhưng mà từ bọn họ hoàn thành bao vây đến ra tay, đã qua 15 phút, hắn lại không có nhận được bất kỳ trả lời. Một người hợp cách bên ngoài nhân viên tiếp ứng ở lúc thi hành nhiệm vụ, bỏ mặc thành công hay là thất bại, ở xác định sau khi an toàn nhất định phải thời gian đầu tiên tiến hành báo cáo, nếu như không có báo cáo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tình huống không cho phép. 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng đồng thời không thể báo cáo tình huống, cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ Phương Mạch thật có đồng thời đối phó 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng bản lãnh? Long Tam không nhịn được lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Ất Thần và Đinh Mao ở Long Tam đối diện, như ngồi bàn chông, bọn họ đã cảm nhận được liền Long Cục lo âu, nhưng không biết nên nói cái gì. Lại đợi 5 phút sau đó, Long Tam dập tắt thuốc lá trong tay, cầm lên nói điện thoại nói, chuẩn bị máy bay, trong vòng 20 phút cất cánh, mục tiêu thành phố Toái Phân. Hắn không thể đợi thêm nữa, 20 phút không có tin tức chính là nhất rõ ràng tin tức. 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng toàn quân chết hết. Mặc dù không biết Phương Mạch là làm sao làm được, nhưng sự thật chính là như vậy, bất luận như thế nào bất ngờ, hắn đều phải tiếp nhận. Cho nên tiếp theo hắn muốn đích thân đi sẽ một lát Phương Mạch, xem người trẻ tuổi này rốt cuộc thật lợi hại. Long Cục, muốn không muốn lại mang mấy người cùng đi? Ất Thần dè dặt hỏi. Không cần. Long Tam rất là bất mãn, chẳng lẽ lấy ta tông sư thực lực, còn phải dẫn nhân tài dám đi tìm Phương Mạch? Mất mặt cũng không phải như thế vức. Ất Thần lập tức ý miệng, lúc này muôn ngàn lần không thể nói thêm câu nào. Đinh Mao do dự luôn mãi, nói, vậy chúng ta đáp ứng cho Phương Mạch làm thân phận đặc thù chứng chuyện. Làm. Ngươi về phía sau chuyên cần. Không. Ngươi và Ất Thần ở lại chỗ này, ở ta hồi trước khi tới tuyệt đối không thể rời phòng làm việc, cũng không thể và ngoại giới có bất kỳ liên lạc nào, như có không tuân theo, lấy phản quốc luận xử. Long Tam giọng nghiêm nghị, sự quan trọng đại, hắn phải làm việc công, tất cả biết loại mới tài liệu người. Phải tiến hành hạn chế, dù là trước mặt hai người đáng tín nhiệm. Ất Thần và Đinh Mão cũng biết quý củ, sắc mặt không tốt lắm xem vẫn còn là đón nhận sự thật này. 20 phút sau đó, Long Tam cầm cho Phương Mạch chuẩn bị thân phận đặc thù chứng lên phi cơ, dự trù cỡ nửa tiếng là có thể đến thành phố Toái Phân, hắn rất mong đợi tiếp theo cùng Phương Mạch gặp mặt. Chương 61, đứng ở ta cao độ mắt nhìn xuống thế giới. Phương Mạch dù bận vẫn nhàn phủi trên mình không tồn tại bụi đất, bao gồm Tân Khả ở bên trong 7 cái sông vào tỉnh Hắc Long Giang phân cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng toàn đều nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, từ ra tay đồng phục Tân Khả đến giải quyết tất cả người, cũng bất quá là 3 phút thời gian. Long Tam suy đoán rất chính xác, Phương Mạch vẫn không thể đồng thời đối kháng 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng, chỉ bất quá phong phú kinh nghiệm cùng với vượt qua thường nhân nhạy cảm để cho hắn có thể từng cái kích phá 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng. Tân Khả 7 người thất bại có ở đây không có thể đồng bộ phát động tấn công. Nếu không sự việc liền sẽ biến thành ngoài ra một phen cảnh tượng. Cho nên làm Long Tam chạy tới quán trọ nhỏ thời điểm chỉ thấy nằm dưới đất 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng, nhưng chút nào không tìm được Phương Mạch tung tích. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, thành phố Toái Phân bên trong khắp nơi đều có máy thu hình, bỏ mặc Phương Mạch đi chỗ nào, cũng không chạy khỏi quan phương thế lực theo dõi, coi như hắn rời đi thành phố Toái Phân tránh vào trong núi, như nhau không chạy khỏi, bởi vì Hoa Hạ vệ tinh có thể đối mặt đất tiến hành quản chế. Nếu không Đinh Mão cũng không khả năng ở Phương Mạch mới vừa xuất sơn động là có thể ngồi máy bay trực thăng chuẩn xác tìm được Phương Mạch. Ở hiện đại hóa công nghệ cao trước mặt, mọi người hết thể cũng không che giấu. Cầm 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng đánh thức, kiên nhẫn hỏi sự việc đi qua sau đó, Long Tam chân mày cau lại, tất cả mọi người đều là đang cùng Phương Mạch giao thủ trong nháy mắt bị đồng phục sau đó mất đi chi giác, kiên trì thời gian dài nhất người cũng không có vượt qua 5 giây. May Phương Mạch không có tâm tồn ác ý. Nếu không tỉnh Hắc Long Giang phân cục đem sẽ hưu danh vô thực. Thông qua 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng miêu tả, Phương Mạch hẳn là một cái đánh cận chiến vô cùng lợi hại người, ánh mắt chính xác, ra tay tàn nhẫn, nhất kích có hiệu quả, tuyệt không lãng phí dư thừa động tác, nếu như thấy Phương Mạch muốn động thủ thời điểm, nhất định phải nhiều chú ý. Đối với Phương Mạch thực lực lần nữa làm ra phỏng đoán sau đó, Long Tam tự mình theo dõi Phương Mạch. Ở vô số máy thu hình và công nghệ cao vệ tinh phối hợp dưới, ước chừng nửa tiếng liền tỏa định Phương Mạch phương vị, thành phố Toái Phân Bắc Giao, khoảng cách trùng điệp không ngừng dãy núi chỉ có hơn 100m khoảng cách. Long Tam cười, xem ra Phương Mạch cũng không có tuyệt đối chắc chắn, đã làm xong đường chạy chuẩn bị. Nhưng mà, ngươi lấy vì ngươi chạy sao? Phương Mạch trên đất tính tỏa tu luyện, đồng thời còn giữ nguyên một phần tinh lực chú ý chung quanh, kém không nhiều qua 2 tiếng, có thể người làm chủ cũng sắp đến chứ. Không lại chờ thêm lâu, một bóng người từ đằng xa đi tới, nhìn như không nhanh không chậm, bước chân khỏe mạnh, cẩn thận xem xét nhưng phát hiện đối phương chân chỉ là nhẹ nhàng điểm ở cỏ nhọn trên, cỏ xanh hơi còn vừa nhanh tốc bắn lên, nhưng chính là cái này nhỏ nhẹ đàn hồi, để cho Long Tam đủ không chạm đất, đạp cỏ tới. Chỉ riêng chiêu này đạp cỏ tới sẽ để cho vô số hóa cảnh cao thủ không theo kịp, liền liền phổ thông tông sư cao thủ cũng không nhất định có thể làm được, phải nội kình khống chế đạt tới đỉnh cao mới có thể. Long Tam đã sớm thu hồi xem nhẹ Phương Mạch tâm tư, có thể trong mấy phút ngắn ngủi đánh ngã 7 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng, phần thực lực này đã đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp, cho nên hắn lên 12 phần tinh thần, khi nhìn đến Phương Mạch thời điểm dùng được đạp cỏ tới, cũng không thử không phải cất thị uy tâm tư. Phương Mạch đứng dậy, bình tĩnh nhìn Long Tam, có chút ý tứ, chỉ dựa vào nội kình lại có thể đạt tới khinh thân quyết hiệu quả, đã đặc biệt làm khó được, người này ở Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, hẳn chiếm cứ một chỗ ngồi. Chốc lát tới giữa, Long Tam đã ở Phương Mạch trước mặt chạm định, hai người cách nhau 5m, đối với tông sư cao thủ mà nói, không phải khoảng cách, Long Tam có nắm chắc ở một giây bên trong đối với 5m bên ngoài Phương Mạch phát ra mấy lần công kích. Long Tam, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trưởng. Long Tam chủ động mở miệng. Phương Mạch. Long Tam khẽ gật đầu, ngươi cống hiến ra loại mới vật liệu đối với quốc gia rất trọng yếu, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, ngươi là quốc gia công thần. Bất quá vì bảo vệ ngươi an toàn, hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về, ta có thể cho ngươi trình độ lớn nhất tự do. Phương Mạch lắc đầu, ta mong muốn, ngươi không cho được. Nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Long Tam ngay tức thì xông ra ngoài. Ở biết Phương Mạch thực lực sau đó, Long Tam liền nổi lên tỉ thí tâm tư. Từ đảm nhiệm Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trưởng tới nay, hắn đã rất ít có theo người động thủ cơ hội, thật vất vả tìm được một cái đáng tin đối thủ, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ở hắn xem ra, Phương Mạch vậy chỉ là một cái đáng tin đối thủ mà thôi, hắn rõ ràng Phương Mạch băn khoăn, đứng ở Phương Mạch góc độ, hắn vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, ta rõ ràng có rất mạnh thực lực, tại sao phải bị các ngươi hạn chế tự do. Hắn ngày hôm nay thì phải thông qua cuộc tỉ thí này nói cho Phương Mạch, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ bằng vào hắn một người thực lực là xa xa không đủ, chỉ có dựa vào Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ lực lượng, mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Phương Mạch không có né tránh, đón Long Tam quả đấm tới một lần cứng đối cứng. Hắn hoàn thành 3 lần linh khí ngâm thân thể, thể chất đạt được rất lớn tăng lên, nhưng cũng không có đạt tới tông sư trình độ, hắn chính là muốn thử một lần trước mắt cường độ thân thể và tông sư còn có nhiều ít chênh lệch. Phương Mạch liên tục lui về phía sau 7 bước, Long Tam không nhúc nhích tí nào. Không tệ. Lại có thể lấy hóa cảnh thực lực đón đỡ ta một quyền mà không đủ. Long Tam khỏe miệng hơi giơ lên, rốt cuộc tìm được một cái so sánh vắc đánh bao cát, hy vọng ngươi chờ một chút không nên bị ta đánh được quá thảm. Phương Mạch hoạt động một tí bị chấn động được có chút tê dại cổ tay, tông sư cao thủ lực lượng đã xa xa vượt qua hóa cảnh, nếu không phải hắn mượn linh khí phòng ngự, mới vừa rồi một quyền này tuyệt đối sẽ làm cho hắn nằm trên đất không lên nổi. Long Tam thấy được Phương Mạch động tác nhỏ, cười nói, một quyền này mùi vị không dễ chịu chứ. Ở ngươi cái tuổi này có thể trở thành hóa cảnh cao thủ, đã đặc biệt khó khăn được, coi như những cái kia gia tộc lánh đời vậy không nhất định có thể tìm được ngươi như vậy thiên tài, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc ta đề nghị, ở ngươi có đủ để tự vệ thực lực trước theo ta trở về, không chỉ là vì bảo vệ loại mới vật liệu không bị cái khác thế lực mơ ước, càng là vì bảo vệ ngươi an toàn, chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Nói những lời này thời điểm, Long Tam đã động thu phục Phương Mạch tâm tư. Chỉ cần có thể xác định hắn không phải người gia tộc lãnh đời, liền có thể điểm chính đào tạo, lấy hắn loại thiên phú này, đột phá trở thành tông sư có khả năng lớn vô cùng, ở mình dốc lòng dưới, chưa chắc không thể đánh vào một tí Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trưởng vị trí. Tiểu tử, ta đây có thể cũng là vì ngươi tốt, ngàn vạn lần không nên phụ lòng ta một phen ý tốt. Phương Mạch đã là sống hơn 1000 năm lão yêu quái, như thế nào nghe không hiểu Long Tam ý, chỉ tiếc hắn định trước không cách nào tiếp nhận Long Tam ý tốt. Nếu như có một ngày, ngươi cũng có thể đứng ở ta cao độ mắt nhìn xuống cái thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ, ngươi biết rõ ràng ngươi mới vừa rồi giải thích có nhiều buồn cười. Ta theo đuổi đồ, không phải ngươi có thể hiểu được, cho nên, động thủ đi. Chương 62, bị nát bấy tự tin. Cho nên, động thủ đi. Phương Mạch đột nhiên liền động, sử dụng khinh thân quyết sau đó hắn tốc độ đống nhiên đổi mau, Long Tam ánh mắt hơi co lại, hắn lại cũng có thể đạp cỏ mà đi. Chẳng lẽ hắn đối nội sức lực nắm trong tay, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn thì có đánh vào tông sư có thể. Tới thật tốt. Long Tam trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng cũng không biết nhận kinh sợ, càng không nhúng tay mềm, quyền phải lần nữa đánh ra, đồng thời khống chế nội kình hạn chế Phương Mạch hành động. Tông sư cao thủ nội kình ngoại phóng, uy lực vượt qua xa hóa cảnh cao thủ, vận dụng đến trình độ cao nhất không chỉ có thể cách không tổn thương người, còn có thể ở trình độ nhất định thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Hắn đã từng bằng vào đối nội sức lực siêu cường nắm trong tay, hoàn toàn khống chế được hóa cảnh cao thủ không thể có bất kỳ động tác. Hắn đối với một chiêu này có tuyệt đối tự tin, vì đối phó Phương Mạch, vì để cho Phương Mạch biết được hắn lợi hại, hắn ở thời gian đầu tiên dùng hết cái này tuyệt chiêu. Chờ một chút Phương Mạch bị hạn chế hành động thời điểm, chính là hắn thật tốt giày xéo người này thịt bao cắt thời cơ tốt nhất. Phương Mạch cảm giác được chung quanh không gian trễ nhét, hành động bất tiện, đối với Long Tam đánh giá lại lên một tầng lầu. Lại miễn cưỡng đạt tới khốn tự quyết hiệu quả, không hổ là hoa hạ đặc thù sự vụ cục trưởng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Tay trái bắt pháp quyết, Phương Mạch quyền phải chung quanh không gian tựa hồ cũng đang chấn động, Long Tam chuyên tâm khống chế nội kình ngay tức thì bị đánh tan, liên đới trong cơ thể hắn khí huyết vậy bắt đầu cuồn cuộn, kình khí 10 phần 1 quyền ngay tức thì có chút đi dạng, Phương Mạch nhân cơ hội ra tay, hai người lần nữa đối quyền. Phương Mạch lui về phía sau 3 bước, Long Tam lui về phía sau 1 bước. Dù là mượn linh lực và pháp quyết, hắn và Long Tam thực lực vẫn là có chút chênh lệch, nhưng quyết định kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải thực lực. Long Tam kinh ngạc, mới vừa rồi là tình huống gì? Tại sao hắn lần nào cũng đúng chiêu số lại bị phá hư? Phương Mạch là làm sao làm được? Chỉ có nội kình có thể hóa giải nội kình, chẳng lẽ Phương Mạch đối nội sức lực nắm trong tay đã vượt qua ta? Long Tam nội tâm kinh nghi bất định. Lại tới. Long Tam không tin, hắn đường đường hoa hạ đặc thù sự vụ cục thứ 3 đảm nhiệm cục trưởng. Lại sẽ theo một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh ngang tay. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Long Tam lại lần nữa đánh ra. Phương Mạch ngưng thần, nắm chặt quả đấm nên đón. Lực tự quyết. Lực phá thiên quân. Kịch liệt va chạm thậm chí mang theo chung quanh bụi đất, linh khí và nội kình va chạm nhau tiêu tán đưa tới gió lớn cầm trên mặt đất cỏ xanh tất cả đều thổi ngã. Phịch. Bịch bịch. Bình bịch bịch ba. Phương Mạch và Long Tam nhanh chóng giao thủ, mỗi một lần cũng lực lớn thế nặng. Một bộ chết đến cùng ý. 3 giây sau Phương Mạch chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn thực lực nguyên bản liền kém hơn Long Tam, cưỡng ép vượt cấp khiêu chiến, hậu quả cũng là nghiêm trọng, nếu như không phải là hắn đi qua 3 lần ngâm thân thể sau đó bên trong thân thể tổn trữ linh khí đầy đủ, chỉ sợ sớm đã bị Long Tam đánh bay. Long Tam nhận ra được Phương Mạch cố hết sức, trong lòng rất là đắc ý, xem đi. Ta cũng biết ngươi không được. Hóa cảnh tại sao có thể là tông sư? Ừ. Tình huống gì? Vẫn còn ở đắc ý Long Tam đột nhiên nhận ra được Phương Mạch khí thế thay đổi, hắn công kích đột nhiên đổi được các liệt, quyền phong tới giữa lại vẫn mang theo một cổ sóng nhiệt, liên đối chung quanh nhiệt độ cũng lên cao mấy độ. Đơn giản do xét sau đó Phương Mạch rốt cuộc xác nhận hắn bây giờ cường độ thân thể và tông sư tới giữa chênh lệch, liền nghiêm túc, tổng không thể một mực chơi tiếp chứ. Tu luyện thời gian nhưng mà rất quý báu. Tu luyện ngũ hành luyện thể quyết mặc dù sẽ tiêu hao rất thời gian dài và tinh lực, nhưng là tu luyện thành công sau đó chỗ tốt vậy là đặc biệt rõ ràng. Đầu tiên là trong cơ thể tổn trữ linh khí vượt qua xa những công pháp khác, lần nữa chính là trong cơ thể linh khí có thể tự do chuyển đổi thuộc tính lửa linh khí có thể trình độ lớn nhất biên độ tăng trưởng công kích, cho nên Long Tam lập tức cảm giác áp lực trở nên lớn. Tại sao sẽ như vậy? Long Tam lần nữa khiếp sợ, chẳng lẽ thằng nhóc này mới vừa rồi còn giấu giếm thực lực? Và tông sư cao thủ so chiêu, lại vẫn dám ẩn giấu thực lực. Là nên nói thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng vẫn là khen hắn lòng tin đầy đủ đâu. Đột nhiên thay đổi phương thức công kích sau đó Phương Mạch liền chiếm cứ thượng phong, Long Tam chỉ còn lại chống đỡ phần, liên tục lui về phía sau 8 bước sau đó hắn đột nhiên rút chủy thủ bên hông ra, lúc này hắn đã không để ý tới tỉ thí, trước cầm Phương Mạch đánh bại nói sau. Phương Mạch vậy rút ra mới vừa dung luyện qua dao găm, trong nháy mắt 2 cây chủy thủ va chạm ra tia lửa, 1 giây kế tiếp Long Tam kinh ngạc phát hiện chủy thủ trong tay chỉ còn lại 1/2. Cái này cơ mờ nở. Phương Mạch còn có loại mới vật liệu chế tạo dao găm. Nếu không làm sao có thể như thế tùy tiện cắt đứt ta dao găm. Nhất định là như vậy. Hắn còn có rất nhiều loại mới vật liệu, cho nên mới làm như vậy giòn liền cây chủy thủ giao ra. Không được. Liều mạng ta cái mạng này cũng phải đem Phương Mạch mang về, coi như nghịch đẩy không ra loại mới tài liệu cách điều chế, chỉ cần Phương Mạch có thể chế tạo cái này loại mới vật liệu, đối với quốc gia ý nghĩa vậy là vô cùng trọng đại. Vì ích lợi quốc gia, liều mạng. Tựa như đánh máu gà vậy, Long Tam cầm một nửa dao găm chỉ công không thủ, sơ hở trong chỗ, Phương Mạch ổn định lui về phía sau, không phải là bị đối phương uy thế chấn nhiếp, mà là hắn không thể tùy tiện ra tay, bởi vì bị hỏa linh khí tăng phúc công kích, có thể tùy tiện giết chết buông tha phòng ngự Long Tam. Hắn không thể giết chết một người đối với Hoa Hạ có đặc thù đóng góp người, dù là hắn đối với Hoa Hạ cảm tình đi qua hơn 1.000 năm làm hao mòn, đã đổi rất đạm bạc, nhưng có một số việc, không thể làm thì là không thể vào làm. Một cái vì ích lợi quốc gia không tiếc bỏ qua hết thể người, đáng tôn kính, dù là đối phương thực lực, rất kém cỏi sức lực. Bóp một cái khinh thân quyết, Phương Mạch nhanh chóng lui về phía sau tránh Long Tam công kích, cái gọi là mới vừa không thể lâu, mấy giây sau, sống chết không đụng tới Phương Mạch một cái Long Tam liền cảm thấy cả người mệt mỏi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Đến hiện tại hắn đã biết mình không thể nào là Phương Mạch đối thủ, thậm chí hắn cũng không biết sự việc tại sao sẽ diễn biến thành như vậy, rõ ràng hắn mới là tông sư cao thủ, Phương Mạch chỉ là một hóa cảnh mà thôi. Nhưng hắn không thể buông tha. Chỉ tiếc Phương Mạch đã mất đi kiên nhẫn, đang thử thăm dò đến tông sư cao thủ thực lực sau đó, hắn liền lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Ở Long Tam không ngừng cướp công kẻ hở, Phương Mạch điều động thủy thuộc tính linh khí ra chỉ đến trên truy thủ, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuyên qua Long Tam dao găm và quả đấm, để ở Long Tam trên cổ. Người thua. Đơn giản ba chữ, để cho Long Tam hoàn toàn mất đi đứng khí lực, trong tay một nửa dao găm rớt xuống đất, nếu không phải Phương Mạch đưa tay đỡ hắn một tí, hắn liền muốn ngồi dưới đất. Tại sao? Tại sao? Long Tam không cách nào tiếp nhận sự thật này, ngắn ngủi một phút giao thủ, hoàn toàn tiêu diệt hắn đối với mình lòng tin, nếu như không đi ra lọt cái này bóng mờ, hắn ở võ học tu là nhiều, không thể nào ở có bất kỳ tiến bộ nào. Phương Mạch ở Long Tam trên bả vai đánh một tí, một cổ linh khí chui vào Long Tam thân thể, thay hắn sắp xếp đã có chút hỗn loạn nội kình. Bởi vì, ngươi và ta, không phải người một cái thế giới. Ta có thể thấy đủ, ngươi cả đời này, cũng không thấy được. Ngươi nhìn thấy gì? Long Tam theo bản năng hỏi. Chương 63, cái này không trách ngươi. Long Tam thất hồn lạc phách, ở gặp phải Phương Mạch trước, hắn chính là thiên tài đại danh tử, 18 tuổi tu ra nội kình, 25 tuổi đột phá hóa cảnh, 37 tuổi tông sư, phần này thiên phú đặt ở toàn bộ Hoa Hạ cũng là đứng đầu, liền liền gia tộc lãnh đời toàn lực tài bồi thiên tài cũng không cách nào cùng Long Tam sóng vai, có thể hắn nhưng bại bởi Phương Mạch. Bại bởi một cái tên chưa từng có ai biết đến học sinh phổ thông, hơn nữa còn thua được như thế hoàn toàn. Hắn đã hết toàn lực, mà Phương Mạch nhưng thành thạo, chỉ cần Phương Mạch phương nguyện ý, tùy thời có thể lấy đi hắn tánh mạng. Một đường vượt mọi chông gai trở thành tông sư cao thủ, ở Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục vô số lần vào sanh ra tử, từng bước đi tới, hắn đã tích toàn cường đại lòng tin, trừ một ít không xuất thế lao yêu quái, hắn không sợ người bất kỳ khiêu chiến. Nhưng mà hiện tại, chống đỡ hắn mười mấy năm tự tin ầm ầm sụp đổ. Tại sao trên thế giới còn sẽ có Phương Mạch yêu nghiệt như vậy người tuổi trẻ? Bởi vì, ngươi và ta, không phải người một cái thế giới. Ta có thể thấy đủ, ngươi cả đời này, cũng không thấy được. Làm Phương Mạch dửng dưng nói ra những lời này thời điểm, hắn tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn tới, hắn vô cùng khẩn cấp muốn biết Phương Mạch rốt cuộc nhìn thấy gì. Nhưng mà Phương Mạch nhưng không nói lời nào, hắn ánh mắt khẽ nâng lên vượt qua Long Tam, ánh mắt thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Sau hồi lâu, Phương Mạch nói ra ba chữ, ngươi không hiểu. Nếu như cái này ba chữ từ trong miệng người khác nói ra, Long Tam tuyệt đối dù muốn hay không liền đem đối phương đạp ra ngoài, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt hắn làm ra cái này dáng điệu, nhưng là đối mặt Phương Mạch, hắn không cách nào phản bác. Chỉ có thấy người thường không thấy được đồ, vượt qua thường nhân tầng thứ sau đó, mới có thể đào tạo Phương Mạch cái này loại yêu nghiệt. Vậy, sau này ta có thể đạt tới ngươi cao độ sao? Long Tam tha thiết nhìn chằm chằm Phương Mạch, hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy khát vọng một cái trả lời khẳng định. Phương Mạch thu hồi ánh mắt quang, khẽ lắc đầu, Long Tam mặt xám như cho tàn. Làm một tên thiên tài, một người bị tất cả người ngửa mặt trông lên thiên tài võ học, thống khổ nhất chuyện không ai bằng biết rất rõ ràng ở võ đạo bên trên còn có cảnh giới cao hơn, lại không có hy vọng đạt thành, thậm chí liền chạm cũng cái cảnh giới kia bên mở, cũng không thể. Nếu như sớm biết kết quả như vậy, còn không bằng không hỏi, nhiều ít còn có thể để lại cho mình một cái niệm tưởng. Không có nguyên nhân, hắn đối với Phương Mạch nói không điều kiện tín nhiệm. Phương Mạch chụp Long Tam bả vai, cái này không trách ngươi, là ngươi nhà thế giới giới hạn ngươi thành tựu, ngươi đã rất tốt. Nghe được câu này an ủi, Long Tam sắc mặt hơi xinh đẹp một ít. Phương Mạch thu hồi dao găm, từ Long Tam bên người đi qua, chuyện hôm nay không muốn đi chuyển ra ngoài, ta không thích phiền toái, còn nữa, thân phận đặc thù chứng bắt chặt thời gian đưa tới cho ta. Long Tam trở về, Tân Khả bảy người câm như hến, Long Cục giao nhiệm vụ cho bọn họ chưa hoàn thành, hơn nữa còn toàn quân chết hết, may Phương Mạch không có xuống tay tàn nhẫn, nếu không tỉnh Hắc Long Giang phân cục đem sẽ trở thành là chuyện cười lớn nhất. Ở bọn họ sau khi tỉnh lại liền đối với Phương Mạch có rất rất sâu thành kiến, nếu không phải không đánh lại Phương Mạch, bọn họ đã sớm không kềm chế được họp thành đội phản Phương Mạch. Phương Mạch chuyện, các ngươi không cần lại theo đuổi. Xế chiều hôm nay Phương Mạch thân phận đặc thù chứng đưa tới sau đó, Tân Khả, ngươi cho Phương Mạch đưa qua. Phương Mạch là cho quốc gia làm ra cống hiến to lớn người, các ngươi thái độ nhất định phải thả đàng hoàng, biết chưa? Long Tam đã khôi phục như cũ, ở không cần đối mặt Phương Mạch thời điểm, hắn vẫn là cao cao tại thượng hoa hạ đặc thù sự vụ cục trưởng. Long Cục. Mọi người kêu. Ất Thần và Đinh Mão phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, những ngày qua mấy người các ngươi khổ cực một chút, quay đầu cho các ngươi an bài kỳ nghỉ. Long Tam đứng dậy rời đi, Phương Mạch cống hiến ra loại mới vật liệu còn không có giao đến nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay, nhiệm vụ của hắn còn chưa xong thành. Cùng Long Tam sau khi đi, Tân Khả bảy đội ngũ trên bắt đầu thảo luận. Phương Mạch lại không có theo Long Cục trở về. Có chút ngoài ý muốn à, Long Cục sẽ không thất thủ chứ? Làm sao có thể? Long Cục bản lãnh ngươi còn không biết sao? Đừng nói một cái Phương Mạch, coi như lại tới hai cái, cũng không khả năng là Long Cục đối thủ. Có thể Phương Mạch đâu? Sẽ không chạy chứ? Không có. Long Cục mới vừa rồi không phải nói để cho Tân Khả cho Phương Mạch đưa thẻ căn cước sao? Thuyết minh Phương Mạch và Long Cục đã giao thủ, ta cảm thấy rất có thể là Phương Mạch đánh bại, bất quá Long Cục cảm thấy Phương Mạch quả thật có chút bản lãnh, thả hắn một lần. Đúng. Nhất định là như vậy. Nhắc tới cái này Phương Mạch vậy quả thật thật lợi hại, không nghĩ tới chúng ta bảy cái đồng loạt ra tay cũng tê xài liền. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta là không có đồng thời ra tay, bị Phương Mạch bắt thời gian kém, nếu không kết quả như thế nào còn chưa nhất định đây. Được rồi, đừng nói cái này, dù sao Long Cục đã thay chúng ta dạy bảo Phương Mạch vì, chúng ta đặc thù sự vụ cục không theo hắn so đo. Tân Khả, ngươi đưa thẻ căn cước thời điểm thấy Phương Mạch, có thể đừng rơi xuống chúng ta huy phong. Lần này nếu không phải là bị hắn đánh lén, ta cũng không khả năng bại bởi hắn. Tân Khả gật đầu, nàng trong lòng rất là khâm phục, nhất là Phương Mạch đối với mình như vậy một người đẹp cũng không nể mặt, đây tuyệt đối là chú cô sinh. Hi! Các ngươi nói, Phương Mạch rốt cuộc cho quốc gia làm cái gì cống hiến, Ất Thần và Đinh Mão bị giữ bí mật cái ví dụ ràng buộc, không thể trở về cũng được đi, lại liền Long Cục vậy tự mình ra mặt, ta nhưng mà thật là tò mò à. Ai không phải thì sao? Nếu có thể tìm Phương Mạch hỏi một chút là tốt. Nghĩ gì vậy? Tân Khả lên tiếng nói, giữ bí mật cái ví dụ các ngươi đều quên sao. Không nên hỏi, không nên hỏi, không nên nói đừng bảo là. Ất Thần và Đinh Mão bị lưu tại Kinh Đô, Long Cục vậy đích thân ra tay, thuyết minh Phương Mạch liên quan đến quốc gia cơ mật đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta quyền hạn, các ngươi nếu là muốn truy tra nói, ta là sẽ không tham dự. Còn có một lời nàng nói không ra lời, nàng không chỉ có sẽ không tham dự, còn sẽ thời gian đầu tiên thông báo Long Cục. Mặc dù nàng đối với Phương Mạch có ý kiến, nhưng không tí ti ảnh hưởng nàng đối với đúng sự kiện phán đoán. Phương Mạch đối với quốc gia làm ra cống hiến to lớn, càng liên quan đến quốc gia cơ mật, bọn họ chỉ có bảo vệ tốt Phương Mạch chức trách, lại không có đối với Phương Mạch dò xét quyền lợi. Ở không ảnh hưởng cơ mật quốc gia dưới tình huống đối với Phương Mạch thích hợp chèn ép là có thể tiếp thụ, nhưng liên quan đến nguyên tắc, nàng là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngoài ra 6 người vội vàng gật đầu, ở lập trường trên tuyệt đối không thể ra sai, nếu không thì là cả đời điểm nhơ. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Chúng ta mặc dù không có thể đánh nghe quốc gia cơ mật, nhưng là gặp lại Phương Mạch thời điểm, ta nhất định nghĩ biện pháp cầm chúng ta vứt bãi tìm trở về. Tân Khả rất là đắc ý, nàng có thể đi vào hoa hạ đặc thù sự vụ cục, trừ võ học tu vi nội kình đại thành ra, còn có một cái khác bản lãnh, đó chính là dịch dung. Nàng có thể tùy ý thay đổi mình tướng mạo, thậm chí vóc người, nếu không tại đối phó Phương Mạch thời điểm cũng sẽ không để cho nàng đóng vai xử lý nghề đặc thù phụ nữ. Nàng có tự tin đi qua dịch dung sau đó để cho Phương Mạch không có chút nào phát hiện. Nếu không thể chính diện đánh thắng ngươi, vậy cũng đừng trách ta dùng một ít thủ đoạn. Ta cũng không tin một mình ngươi huyết khí phương cương người tuổi trẻ, đối mặt người đẹp tuyệt sắc thời điểm còn có thể không nhúc nhích tim. Chương 64, toàn thế giới đều biết Phương Mạch rất thiếu đánh. Phương Mạch trở lại quán trọ nhỏ, hành lý của hắn đều ở chỗ này, cùng tỉnh Hắc Long Giang phân cục người đưa thân phận đặc thù chứng tới đây, hắn liền rời đi. Ban đầu hắn mục đích tới nơi này chính là vì Hồng Tinh Hoa, mượn Hồng Tinh Hoa sau khi đột phá, tiếp tục lưu lại liền không có ý gì, còn không bằng tìm cái khác thảo dược hoặc là bảo vật phụ trợ tu luyện. Mặc dù trên trái đất linh khí quý thiếu, nhưng cũng không đại biểu trên trái đất không có hắn thứ cần, có lẽ ở một cái không người xóa xỉnh, thì có thể làm cho người tu chân giới cũng mới ngưng điên cuồng bảo vật. Tân Khả bắt được Phương Mạch thân phận đặc thù chứng sau đó liền bắt đầu chuyên tâm lối ăn mặc, trước trong vòng mấy canh giờ, nàng đã đối với Phương Mạch tiến hành trọn vẹn điều tra, bao gồm hắn ở Thạch Thành làm hết thảy cùng với kinh đô ba gia tộc lớn đối với hắn thái độ, đi qua tổng hợp phân tích, nàng cho rằng Liêu Khinh Trần và Chu Hàm Mính hai người có khả năng nhất hấp dẫn Phương Mạch, cho nên nàng ở dịch dung thời điểm thích hợp bắt chước tướng mạo của hai người, đi qua nàng hai tiếng. Chuyên tâm lối ăn mặc, một cái có thể trong nháy mắt giết rất nhiều ngôi sao hạng nhất người đẹp tuyệt sắc xuất hiện. Vì không đưa tới Phương Mạch hoài nghi, nàng còn thông qua đạo cụ thay đổi mình thân cao và vóc người, làm nàng đứng ở tỉnh Hắc Long Giang phân cục cái khác 6 tên bên ngoài nhân viên tiếp ứng trước mặt lúc đó, 6 người đều đang không nhận ra, cho nên nàng có tuyệt đối tự tin lừa gạt Phương Mạch. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó nàng lái xe tới đến quán trọ nhỏ, ở phía trước đài dùng một ít thủ đoạn nhỏ bắt được Phương Mạch gian phòng chìa khóa, cứ như vậy nên ngang mở ra Phương Mạch cửa phòng. Lần này nàng đóng vai không phải tỉnh Hắc Long Giang phân cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng, mà là một cái cơ duyên xảo hợp dưới và Phương Mạch đi vào một căn phòng người đẹp, rất nhiều máu chó câu chuyện, đều là từ nơi này loại trùng hợp bắt đầu, cho nên ở nàng thấy Phương Mạch thời điểm rất thích hợp biểu hiện ra chút kinh ngạc, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở phòng của ta? Phương Mạch liếc hắn một mắt, không nói gì. Tân Khả trong lòng hừ một tiếng, Trang. Tiếp theo Trang. Cũng niên đại gì còn lấy là Trang cao lãnh là có thể hấp dẫn người phụ nữ chú ý sao? Xem ta làm sao để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Nàng từ từ đi về phía Phương Mạch, mang ra khỏi phong tình vạn trùng, trên mặt hiện lên quyến rũ vẻ, này. Hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao? Ta thẻ căn cước đâu? Phương Mạch đột nhiên lên tiếng cắt đứt Tân Khả. Tân Khả ngây ngẩn. Hắn nhận ra ta tới. Không thể nào đâu. Ta cũng ăn mặc như vậy, coi như Long Cục cũng không nhất định có thể nhận ra, hắn và ta chỉ gặp một lần, làm sao có thể nhận ra. Nhất định là giả. Hắn tuyệt đối không thể nào nhận ra ta tới. Thân phận chứng gì? Bây giờ là ta đang hỏi ngươi tại sao ở trong phòng ta. Tân Khả mạnh trang chấn định. Ngày hôm qua là ta cho ngươi mở cửa, hôm nay là chính ngươi xông tới, ta kiên nhẫn có hạn, Tân Khả. Phương Mạch không cho nàng lưu nhiệm vì sao mặt mũi. Sớm ở Tân Khả sau khi vào cửa Phương Mạch liền nhận ra nàng tới, không phải bởi vì nàng dung mạo, mà là Phương Mạch tối ngày hôm qua và Tân Khả giao thủ thời điểm liền nhớ nàng nội kình thuộc tính, mới gặp lại Tân Khả, không cần xem dung mạo, chỉ bằng vào nội kình thuộc tính là có thể đoán được nàng thân phận. Tân Khả bối rối, nàng kiểm tra cẩn thận mình lối ăn mặc, không có bất kỳ vấn đề. Tại sao Phương Mạch một mắt liền nhận ra? Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chân chính bại lộ thân phận nàng lại là nàng dẫn lấy làm hánh diện võ học tu vi. Lối ăn mặc 2 tiếng, hiện hình 1 giây đồng hồ, chính là ý này. Vốn là muốn ở Phương Mạch nơi này tìm về mặt mũi, kết quả lại thua được rối tinh rối mù. Tại sao sẽ có Phương Mạch cái này loại yêu nghiệt? Ước chừng 10 giây sau đó, Tân Khả mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cầm ra Phương Mạch thân phận đặc thù chứng, cho ngươi. Bất quá ngươi phải nói cho ta ngươi là làm sao nhận ra ta tới. Ngươi có thể không cho ta đi tìm Long Tam muốn. Phương Mạch một câu nói lấp kín tất cả chỗ trống quay về. Ngươi, Tân Khả không nói, ta chúc ngươi độc thân cả đời. Phương Mạch đứng dậy, một giây kế tiếp đã từ Tân Khả cầm trong tay đến thân phận đặc thù chứng, đơn giản tra xem một tí liền bỏ vào túi, cho Long Tam gửi gọi điện thoại, ta có chuyện hỏi hắn. Ta không có quyền lợi trực tiếp liên lạc Long Cục, trừ phi có trọng đại sự kiện phát sinh. Tân Khả cự tuyệt nói, coi như có thể liên lạc với Long Cục, ta vậy sẽ không giúp ngươi. Trọng đại sự kiện, phá hủy các ngươi tỉnh Hắc Long Giang phân cục, có tính hay không? Phương Mạch thần sắc nghiêm túc. Không giống làm trò đùa. Chỉ bằng ngươi Tân Khả vừa định lên tiếng châm chọc liền nghĩ đến tối ngày hôm qua các nàng 7 cái bị Phương Mạch mấy phút bên trong đánh ngã sự thật, châm chọc lời nói cắm ở cổ họng mắt mà làm sao vậy nhảy không ra. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Phương Mạch ngón trỏ phải có tiết tấu nhảy lên, tựa hồ ở đếm ngược giờ. Tân Khả gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mạch, nếu không phải lão nương đánh không thắng ngươi, ta đặc biệt đã sớm ra tay. Ngươi biết ngươi bộ dáng này rất thiếu đánh sao? Tân Khả biết Phương Mạch nói không phải làm trò đùa. 10 giây sau chịu đựng trong lòng khó chịu bấm Long Tam điện thoại phòng làm việc, chung reo 2 tiếng sau đó có người nhận. Alo. Long Cục, Phương Mạch cần phải để cho ta cho ngươi gọi điện thoại, nếu không hắn thì đi phá hủy chúng ta phân cục. Tân Khả rất là không cam lòng, thị uy tựa như nhìn Phương Mạch một mắt, chờ đi. Long Cục sẽ thu thập ngươi. Phương Mạch cấp cho ta gọi điện thoại. Long Tam buồn bực, Phương Mạch tìm ta có chuyện gì? Bất quá hắn vẫn là nói, Tân Khả, đem điện thoại di động giao cho Phương Mạch. Sau đó rời đi hiện trường, tiếp theo ta và Phương Mạch nói mỗi một câu nói đều là quốc gia cơ mật, ngươi không có quyền thám thính. Tân Khả không có chờ được Long Cục cho nàng chỗ dựa, ngược lại mơ hồ nói cho nàng Phương Mạch địa vị cao hơn, để cho nàng trong lòng rất là khó chịu, nhưng là nàng lại không thể vi phạm Long Cục ý, nội tâm bực bội sâu hơn, tức giận đem điện thoại di động ném cho Phương Mạch, cho ngươi. Cục trưởng chúng ta. Phương Mạch không sẽ quan tâm Tân Khả thái độ, cũng mau cầm nàng khí ra tật xấu, còn tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt này, liền không chỗ nói. Alo. Long Tam. Là ta. Có chuyện gì không? Long Tam biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng có chút thấp thỏm, hắn sợ không chúng Phương Mạch tìm hắn có chuyện gì. Ngươi biết đất tím sao? Phương Mạch hỏi. Đất tím. Long Tam thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là tìm đồ, ta còn lấy là có chuyện gì đâu. Mặc dù vật này nghe liền không tốt lắm tìm. Chưa nghe nói qua, ngươi tìm đất tím có ích lợi gì. Không biết cũng được đi. Phương Mạch không có đánh coi là nói cho Long Tam đất tím công dụng, chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút. Long Tam vội vàng nói, ta không biết đất tím là thứ gì, bất quá tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia có thể có, ta có thể tìm người mang ngươi đi qua. Tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia. Tốt, ta chờ ngươi người tới. Không đợi Long Tam nói chuyện, Phương Mạch liền cúp điện thoại. Long Tam nhất thời không nói, người có bản lãnh cũng như thế có cá tính sao. Một chút ân huệ thế cố đều không nói, hơn hàn huyên một câu sẽ chết sao. Bất quá để cho ai đi đâu. Tân Khả là không được, nàng đối với Phương Mạch thành kiến quá sâu, không làm được sẽ chuyện xấu. Cái khác ở Phương Mạch trong tay người bị thua thiệt cũng không được, ai bảo Phương Mạch thằng nhóc này quá thiếu đánh đâu. Càng để cho người ta buồn bực chính là, ngươi vẫn không đánh thắng cái này thiếu đánh tiểu tử. Chương 65, chính là thẳng như vậy trắng. Giáp Hổ rất buồn rầu, hắn bên ngoài thi hành nhiệm vụ đã đến thời điểm mấu chốt, lại đột nhiên nhận được Long Cục tin tức, trong nhiệm vụ chỉ, thời gian đầu tiên chạy tới thành phố Toái Phân tìm một cái kêu Phương Mạch người tuổi trẻ, mang hắn đi tỉnh Hắc Long Giang Ngô ra tìm gì đất tím. Đất tím là thứ gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết là bởi vì cái này Phương Mạch, hắn khổ cố gắng hơn một tháng thành quả, thay đổi nước chảy. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể vi phạm Long Cục ý, từ hắn tiến vào Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục một khắc đó trở đi, hắn liền không thuộc về mình nữa, hắn hết thảy đều đưa cống hiến cho Hoa Hạ, dù là tim có bất mãn, hắn vậy phải 100% hoàn thành Long Cục giao phó nhiệm vụ. Bất quá đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn không ngại thật tốt điều tra một tí Phương Mạch rốt cuộc lai lịch gì. Cho nên hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy về thành phố Toái Phân, tuân theo Long Cục giao phó không có cùng tỉnh Hắc Long Giang phân cục những người khác đụng đầu, trực tiếp đi quán trọ nhỏ tìm được Phương Mạch, một cái tướng mạo xấu xí người tuổi trẻ. Ngươi tốt, ta là Giáp Hổ, Long Cục phái ta tới đây phối hợp ngươi. Ừ, vậy thì đi đi, tỉnh Hắc Long Giang Ngô ra. Phương Mạch không có chút nào khách khí. Giáp Hổ gật đầu, hắn vậy thích cái này loại không chút nào rông dài phong cách, chỉ bất quá Phương Mạch không có một chút ý khách khí. Nhiều ít để cho lòng hắn bên trong có chút khó chịu. Tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, lái xe cần hơn 4 cái tiếng, buổi sáng lên đường, buổi trưa đã đến. Tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia ở tỉnh Hắc Long Giang thế lực thật ra thì cũng không phải rất lớn, bất quá Ngô Gia gia chủ thích thu thập tất cả loại hiếm lạ vật cổ quái, người muốn tìm đất tím có thể ngay tại hắn siêu tầm phẩm bên trong. Ta trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đã từng và Ngô Gia gia chủ đã từng quen biết, có mấy phần giao tình, hy vọng có thể từ Ngô Gia tìm được đất tím. Giáp Hổ ở sắp đến Ngô Gia thời điểm theo Phương Mạch giải thích một phen. Phương Mạch gật đầu, làm phiền. Giáp Hổ đối với Phương Mạch thật là tò mò, Long Cục chỉ nói cho hắn Phương Mạch đối với quốc gia có cống hiến trọng đại, phải nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn Phương Mạch yêu cầu, lại không có nói Phương Mạch làm xảy ra điều gì cống hiến, ngại vì giữ bí mật cái ví dụ, hắn sẽ không hỏi Phương Mạch, nhưng cái này không có thể ngăn cản hắn đối với Phương Mạch người này tò mò. Ngươi tìm đất tím có ích lợi gì? Chờ một chút thấy Ngô Gia Gia chủ thời điểm, ta cũng tốt biết nên nói như thế nào. Không cần, thấy Ngô Gia Gia chủ sau đó, ta và hắn nói, chỉ cần hắn có, liền nhất định sẽ cho ta. Phương Mạch nói, đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng, mà là đất tím ẩn chứa hàng loạt phẩm chất cao thuộc tính thổ linh khí. Đối với hắn tu luyện ngũ hành luyện thể quyết có trọng dụng, nhưng là đối với trên trái đất võ giả, liền có chút gân gà, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào mượn đất tím bên trong phẩm chất cao thuộc tính thổ linh khí tu luyện. Thà trông nom không có một người chỗ dùng bảo vật, không bằng cầm để đổi điểm chỗ tốt, Phương Mạch có tự tin có thể lấy ra đánh động Ngô Gia chỗ tốt, cũng tỉ như tu sửa đổi công pháp. Nhưng là những lời này rơi vào Giáp Hổ trong thai liền biến mùi vị, cái gì gọi là chỉ cần hắn có liền nhất định sẽ cho ngươi. Ngươi thật lấy vì ngươi là nhân vật lớn gì sao? Ta và Ngô Gia gia chủ có chút giao tình, đánh Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục danh hiệu cũng không nhất định có thể từ Ngô Gia cầm đúng lúc, chỉ bằng ngươi, ha ha. Chờ một chút thấy Ngô Gia gia chủ, trước hết để cho ngươi đụng đụng vết đá, chờ ngươi không giải quyết được thời điểm ta lại ra mặt, vừa có thể hoàn thành Long Cục giao phó nhiệm vụ, cũng có thể để cho ngươi nhận rõ cái thế giới này thực tế. Giáp Hổ có thể ở tỉnh Hắc Long Giang phân cục xếp hạng vị thứ nhất, không riêng gì thực lực cường hãn, đang xử lý đối nhân xử thế trên vậy rất có một tay, nếu không Long Tam cũng sẽ không để cho hắn tới. Hắn mới thật sự là có tự tin có thể từ Ngô gia gia chủ trong tay phải ra một ít thứ, coi như Ngô gia không muốn, hắn vậy phải làm được, bởi vì hắn thi hành nhiệm vụ, không cho phép thất bại. Coi như Phương Mạch ngươi là cái trẻ trâu, ta cũng nhất định có thể giúp ngươi bắt được đất tím. Có giáp hổ tầng quan hệ này, Ngô gia gia chủ nên cũng không dám lạnh nhạt, mời hai người đến thư phòng uống trà. Giáp hổ huynh đệ, thật lâu không gặp. Làm sao đột nhiên đến tìm ta? Ngô gia gia chủ là một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, vóc người kỳ dài, bụng không có một chút thịt dư, nhất cử nhất động tự thành một phen cách cục, lại cũng là lấy một vị hóa cảnh cao thủ. Một năm hơn không gặp, Ngô huynh phong thái như cũ, thật là làm cho ta hâm mộ. Thực không dám dâu dếm, lần này đặc biệt tới thăm, là bởi vì là bên người ta vị bằng hữu này. Giới thiệu một tí, Phương Mạch, Thạch Thành người. Phương Mạch, vị này chính là Ngô gia gia chủ. Giáp hổ đi thẳng vào vấn đề đem đề tài dẫn tới Phương Mạch trên mình. Ngô gia gia chủ biết giáp hổ thân phận, tự nhiên sẽ không khinh thị hắn người mang tới, cười đưa tay, Phương Mạch huynh đệ phong thái hơn người, kẻ hèn Ngô Hùng, thẹn là Ngô gia gia chủ. Phương Mạch nhẹ bỗng nhìn Ngô Hùng một mắt, không có bắt tay đối phương ý, không là mỗi người đều có tư cách và hắn kết giao tình. Long Tam nói ngươi nơi này có thể có đất tím, ta tới đây xem xem. Phương Mạch vẫn là cái đó Phương Mạch, một đao thẳng vào, để cho người không phản ứng kịp. Ngô Hùng thu tay về, trên mặt còn mang nụ cười, trong lòng cũng đã cầm Phương Mạch coi thành không biết trời cao đất rộng trẻ trâu, không phải tất cả người leo lên Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục quan hệ cũng có thể ở Hoa Hạ đi ngang, tỉnh Hắc Long Giang địa giới trên, còn muốn nhìn sắc mặt của hắn. Đất tím. Ngược lại là nghe qua, không biết Phương Mạch huynh đệ muốn đất tím có ích lợi gì. Bất tiện cho biết. Cái này Ngô Hùng nhìn về phía giáp hổ, ý là ngươi nên ra mặt, Long Tam mặt mũi mặc dù tốt xứ, nhưng cũng không thể như thế xứ. Hoa kiệu hoa người mang người, tổng không thể tùy tiện một người mặt lạnh cũng có thể từ ta cái này cầm xong chỗ chứ. Giáp hổ không biết nói gì, hắn đã sớm biết Phương Mạch không hiểu đối nhân xử thế, lại không nghĩ rằng Phương Mạch lại như vậy trẻ trâu, chọc giận Ngô Hùng, xem ở Long Cục mặt mũi mặc dù không gặp qua hơn làm khó, nhưng là muốn bắt được đất tím, liền khó làm. Chỉ tiếc, hắn không biết Phương Mạch không phải là không hiểu đối nhân xử thế, mà là lười phải cùng không có ở đây một tầng thứ người trên kết giao tình, trừ phi là hắn nhìn thuận mắt người. Có thể sử dụng thực lực giải quyết vấn đề, tại sao phải hơn phí miệng lưỡi? Nô huynh thứ lỗi, Phương Mạch huynh đệ từ trước đến giờ là có lời nói thẳng. Đất tím đối với hắn mà nói có trọng dụng, cụ thể có ích lợi gì, liền ta cũng không biết. Có thể, chỉ có Long Cục mới rõ ràng đi, nếu như Ngô huynh quả thật có đất tím, xin bỏ những yêu thích, ta đại biểu tỉnh Hắc Long Giang phân cục, thiếu Ngô huynh một cái ân huệ. Phương Mạch một đôi lời sẽ để cho giáp hổ rơi vào tình cảnh lưỡng nan, hắn cũng không đoái hoài tới cho Phương Mạch một cái khó chịu. Trước cầm Long Cục danh tiếng mang ra tới đệ một tí Ngô Hùng, hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Còn như thiếu ân huệ, có thể chờ sau này trả lại. Ngô Hùng cười nói, giáp hổ huynh đệ nói quá lời, không phải ta cầm đất tím không cho Phương Mạch huynh đệ, mà là ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không tại ta trong tay. Bất quá hai vị không cần nóng nảy, còn xin chờ chút mấy ngày, ta sẽ phái người tìm, một khi có tin tức, ta nhất định thời gian đầu tiên cho biết. Như vậy à? Giáp hổ nhìn về phía Phương Mạch. Hắn hồi nào không biết Ngô Hùng đang đánh thái cực, có thể bây giờ là phải cầu cạnh người, nhiều ít phải phối hợp một tí, tổng không thể trực tiếp thọt phá tầng này cửa sổ giấy. Phương Mạch, ngươi cảm thấy thế nào? Không cần các loại. Ngô gia chủ chỉ cho một câu nói, phải chăng thật sự có đất tím hoặc là đất tím tung tích, nếu như có, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Phương Mạch không thích lãng phí thời gian, vòng tới vòng lui không có ý nghĩa, không bằng mở ra nói, dù sao hắn có Ngô Hùng không cách nào cự tuyệt đồ. Chương 66 Buồn cười băn khoăn. Ngô Hùng bị Phương Mạch thái độ chọc giận, coi như Long Tam tới, đều không thể dùng loại thái độ này theo hắn nói chuyện, một mình ngươi đắp Long Tam quan hệ người tới, có cái gì tư cách theo ta nói điều kiện? Không thể trả lời. Ta nơi này không có đất tím, cũng không biết đất tím ở địa phương nào, Phương Mạch huynh đệ vẫn là khác tìm Cao Minh đi. Bỏ mặc ngươi lai lịch gì, không đem thái độ thả đoan tránh, cũng đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được nửa điểm chỗ tốt. Ngô huynh giáp hổ nhanh chóng bổ túc, hắn là thật bất đắc dĩ. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn đồng đội như heo vậy, không nghi ngờ chút nào, Phương Mạch ngày hôm nay đóng vai chính là bạn đồng đội như heo nhân vật, nếu là hắn có thể khiêm tốn một chút, cộng thêm Long Cục cùng mình mặt mũi, Ngô Hùng coi như không có đất tím, cũng phải nói ra một ít hữu dụng tin tức, hiện tại tốt lắm, cái gì cũng bị mất. Giáp hổ huynh đệ không cần nhiều lời. Ngô Hùng cắt đứt giáp hổ mà nói, ta Ngô gia mặc dù không phải là gia tộc lãnh đời, nhưng so với kinh đô ba gia tộc lớn vậy không kịp làm. Ở tỉnh Hắc Long Giang địa giới trên cũng phải cần mặt mũi. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, ta Ngô gia còn có vì sao khuôn mặt phục chúng. Không phải ta không cho Long Cục diện tử, mà là có chút mặt mũi, chân thực không cho được, còn xin chuyển cáo Long Cục, ngày khác ta nhất định tự mình đến cửa bồi tội. Mời. Giáp Hổ lắc đầu, lời đều nói đến mức này, hắn còn có thể nói gì? Còn có thể làm gì? Nội kinh được tới huyệt túc tam lý, thường có trệ nhét cảm giác, cưỡng ép vận công thì mơ hồ cảm giác đau đớn, cùng người giao thủ, hoặc có đau nhức cảm giác, mỗi ngày giờ dậu nửa người dưới tê ngứa khó nhịn, phải vận công mới có thể chống đỡ. Nô gia chủ nghĩ như thế nào? Phương Mạch không có động tĩnh, nhàn nhạt nói. Giáp Hổ không rõ cho nên, Nô Hùng nhưng sắc mặt đại biến. Phương Mạch huynh đệ như thế nào biết được? Đùi phải nơi đầu gối thường xuyên có tê ngứa cảm giác, vận công lúc nội kình trệ nhét, mơ hồ cảm giác đau đớn, theo người so chiêu lúc một khi thi triển bộ pháp liền đau nhức khó nhịn, những thứ này đều là hắn sâu giấu ở đáy lòng bí mật, nhiều năm qua vậy từng bí mật xin chữa bệnh, lại không có bất kỳ kết quả gì, Phương Mạch là làm sao biết? Hơn nữa còn có thể nói được như thế rõ ràng. Phải biết hắn đang cầu xin ý lúc cũng không có nói được như thế rõ ràng qua. Lấy này trao đổi tức ngưỡng, Nô gia chủ nghĩ như thế nào? Phương Mạch hỏi. Xin mượn một bước nói chuyện. Nô Hùng lập tức thay đổi thái độ, Giáp Hổ huynh đệ thứ lỗi, ta và Phương Mạch huynh đệ đơn độc trò chuyện mấy câu. Không phải hắn không cho Giáp Hổ mặt mũi, mà là liên quan đến trên thân thể hắn vấn đề, hắn lại là Nô gia gia chủ, liền không thể không chú ý, người biết càng ít càng tốt. Giáp Hổ gật đầu, từ Phương Mạch lời nói mới rồi bên trong biết được Ngô Hùng hẳn là thân thể ra một ít vấn đề, cho nên hắn cũng không tiện hỏi thăm, rời đi thư phòng, trong lòng đối với Phương Mạch đánh giá cao mấy phần, nguyên lai hắn thật sự có Ngô Hùng không cách nào lý do cự tuyệt. Thảo nào hắn không có sợ hãi, ngược lại là mình quan tâm bậy bạn. Giáp Hổ rời đi sau đó, Ngô Hùng vội vàng mở miệng hỏi nói, Phương Mạch huynh đệ thứ lỗi, mới vừa rồi là ta không biết Phương Mạch huynh đệ bản lãnh, có nhiều đắc tội, xin không cần để ý. Không sao. Ta có thể giải quyết ngươi trên đùi vấn đề, thành tựu trao đổi, ngươi cho ta đất tím hoặc là đất tím tung tích. Phương Mạch vẫn là không có và đối phương ý khách khí, thậm chí giọng nói chuyện đều là không dây dưa, không có nửa điểm thương lượng ý. Nô Hùng nhưng gật đầu liên tục, Phương Mạch huynh đệ đại nghĩa, chỉ cần có thể giải quyết ta trên đùi vấn đề, đừng nói đất tím tung tích, ngươi muốn cái gì, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi làm qua tới. Ngươi chỉ biết là đất tím tung tích. Phương Mạch bắt điểm chính. Ách, quả thật như vậy. Sớm vài năm ta từng nghe người nhắc qua đất tím, nhưng vẫn không có cơ hội được gặp. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể từ ta siêu tầm bên trong chọn mấy kiện thành tựu trao đổi. Nô Hùng rất sợ Phương Mạch không vui, nhanh chóng tăng giá cả. Không cần. Ngươi đây là tu luyện nội kinh lúc nóng lòng cầu thành, thương tổn tới huyệt vị kinh mạch, ta có thể vận công vì ngươi ân cần săn sóc, lại phụ trợ dược vật chữa trị, một tháng có thể hết bệnh. Phương Mạch không quan tâm Nô Hùng siêu tầm, trừ phi đụng đại vận, nếu không lấy hóa cảnh cao thủ tầm mắt, còn thật không có gì đáng hắn mơ ước. Cái này Ngô Hùng lại do dự, võ học tu luyện, nội kinh hành công vô cùng trọng yếu, không phải thân cận tín nhiệm người, tuyệt đối không thể nào để cho đối phương nội kinh tùy ý tiến vào thân thể, chỉ cần đối phương tâm tồn ác ý, vào cơ thể nội kinh có thể tùy tiện phá hủy thân thể huyệt vị kinh mạch, đây có thể đều là không thể nghịch chuyển tổn thương, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì đi đời nhà ma. Phương Mạch biết đối phương băn khoăn, vậy không nóng nảy, hắn nói cái biện pháp này là thấy hiệu quả nhanh nhất, cũng là nhất cái sức thuyết phục. Nếu như Ngô Hùng không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Đối với Ngô Hùng vấn đề, hắn có 100 loại phương pháp ung dung giải quyết. Ngươi cẩn thận cân nhắc, không bắt buộc. Một câu không bắt buộc ngược lại làm cho Ngô Hùng cảm giác được mình hơi quá cẩn thận. Phương Mạch là Long Tam giới thiệu, Giáp Hổ mang tới, sau lưng là Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục bảng hiệu. Phương Mạch nếu là vào lúc này đối với hắn động thủ, hại hắn tánh mạng, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục danh tiếng cũng chỉ thối. Hơn nữa từ Phương Mạch biểu hiện tới xem, hắn đối với mình hẳn không có ác ý gì, dẫu sao hắn ban đầu liền mặt lạnh, không chút nào tận lực lấy lòng mình ý, nếu như hắn thật muốn hại mình, khẳng định không phải loại thái độ này. Phương Mạch huynh đệ chê cười, ta có cái gì tốt lo lắng, bất quá xin để cho ta chuẩn bị một tí. Nô Hùng cười nói, đại khái nửa tiếng, ta đi một chút sẽ trở lại. Phương Mạch gật đầu, cái ghế ngồi xuống. Nô Hùng từ thư phòng đi ra tìm được Giáp Hổ, hạ thấp giọng hỏi, Giáp Hổ huynh đệ, phiền toái ngươi cho Long Cục gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn, Phương Mạch có thể tin được không? Giáp Hổ cau mày, Nô Minh là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta Long Cục là người? Không không không. Tuyệt đối không có. Nô Hùng vội vàng giải thích, ta không có cái ý này, chỉ bất quá. Ngươi mới vừa rồi cũng nghe được Phương Mạch nói, ta đùi phải quả thật có chút vấn đề, Phương Mạch có thể trị, nhưng là nhưng muốn cho ta buông ra phòng ngự, để cho hắn nội kình đi vào ân cần săn sóc huyệt vị, ta có chút lo lắng. Ngươi lo lắng Phương Mạch đối với ngươi bất lợi. Giáp Hổ rõ ràng, vậy, ta cho Long Cục gọi điện thoại. chuyện liên quan đến tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia, Giáp Hổ vậy không thể coi thường, ở hắn xem ra, tỉnh Hắc Long Giang Ngô Gia có thể so với Phương Mạch nặng phải nhiều. Điện thoại tiếp thông sau đó, Giáp Hổ mở ra miễn đề ra cầm Ngô Hùng chuyện nói một lần, cuối cùng hỏi, Long Cục, ngươi cảm thấy thế nào? Long Tam cũng có chút sợ không chúng Phương Mạch rốt cuộc muốn làm gì, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai nội kình có thể ân cần săn sóc huyệt vị, bất quá nghĩ đến Phương Mạch yêu nghiệt kia vậy biểu hiện, không đúng hắn thật đúng là có thể làm được đâu. Còn như Ngô Hùng lo lắng Phương Mạch có thể đối với hắn bất lợi, hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ nhiều. Lấy Phương Mạch bản lãnh, thật muốn đối phó tỉnh Hắc Long Giang Ngô gia, còn cần phải chơi loại hoa này dạng. Hoàn toàn chính là bình chuyến có được hay không. Ngô gia chủ quá lo lắng, Phương Mạch lần đi chỉ là vì đất tím, chỉ cần Ngô gia chủ có thể lấy ra đất tím, Phương Mạch quả quyết sẽ không có tâm tư khác. Long Tam chỉ là chỉ hơi trầm ngâm liền là Phương Mạch bảo đảm, không phải bởi vì hắn nhiều rõ ràng Phương Mạch, mà là và Phương Mạch gặp qua một lần sau đó, hắn có thể cảm giác được Phương Mạch căn bản khinh thường tại đối phó bọn họ người của tầng thứ này. Một cái liền tông sư cấp đừng cao thủ cũng lười được phản ứng người, sẽ có thời gian hãm hại một cái hóa cảnh cao thủ. Chương 67, chỉ thích nói thật. Có Long Tam đứng ra bảo đảm, Nô Hùng trong lòng băn khoăn đi hơn nữa, bất quá hắn cũng không có đi thẳng về tìm Phương Mạch, mà là cầm hai cái con trai kêu đến giao phó một phen, hắn có thể đảm nhiệm Ngô gia gia chủ. Cả người bản lãnh tự nhiên sẽ không nói nhiều, xử lý trong chuyện cũng là giọt nước không lọt, mặc dù có Long Tam đứng ra bảo đảm, nhưng hắn còn phải làm tốt xấu nhất dự định. Vạn nhất Phương Mạch nội kình tiến vào mình thân thể tạo thành tổn thương, bất luận là mất hết tu vi vẫn là lúc này tử vong, Nô gia cũng không thể xuất hiện bất kỳ thai vạn, cầm hai cái con trai kêu đến, thì tương đương với là giao phó hậu sự. Dĩ nhiên, cũng có thuyết minh nguyên do chuyện, nói cho hai cái con trai hắn là chết ở trong tay ai. Không cầu có thể tìm Long Tam trả thù. Nhưng là Phương Mạch là tuyệt đối không thể chạy. Vì hoàn toàn giải quyết đuổi phải bệnh kín, Nô Hùng cũng là xuống rất lớn quyết tâm. Hai cái con trai nghe được Nô Hùng muốn bước lên lớn như vậy hiểm, rối rít ngăn cản, nhưng là Nô Hùng đã làm quyết định, hai người khuyên nữa cũng không có dùng, không thể làm gì khác hơn là ở Nô Hùng rời đi sau đó triệu tập Ngô gia tất cả nội kình trở lên cao thủ, nếu như Nô Hùng thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phương Mạch. Phương Mạch ở bên trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn có thể nghe được Ngô Hùng và Giáp Hổ đối thoại, dù là bọn họ đã thấp giọng, không có biện pháp, theo cảnh giới không ngừng đột phá, hắn giác quan vậy càng ngày càng rõ ràng, muốn nghe không muốn nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nửa tiếng sau đó, Ngô Hùng đúng lúc trở về. Phương Mạch huynh đệ, ta chuẩn bị xong. Ngồi xuống. Phương Mạch sẽ không đi hỏi hắn làm cái gì chuẩn bị, hắn vậy không có hứng thú. Ngô Hùng theo lời ngồi xuống, Phương Mạch tay phải khoác lên hắn trên bả vai, hơi dùng sức. Một cổ lạnh leo từ bả vai bắt đầu chạy khắp Ngô Hùng toàn thân, cuối cùng ngừng ở đùi phải huyệt túc tam lý vùng lân cận. Lạnh leo dừng lại mấy giây đột nhiên biến mất, Phương Mạch thu tay về, tốt. À, tốt lắm. Ngô Hùng kinh ngạc, nhanh như vậy. Hắn còn không có cảm giác gì đâu, là tốt. Ngươi xác định không có lừa gạt ta. Ta đi học có thể một chút đều không thiếu. Ngươi vận công thử một chút. Phương Mạch nói, đối mặt Ngô Hùng hoài nghi, hắn không muốn giải thích, hết thể để cho sự thật nói chuyện. Ngô Hùng nửa tin nửa ngờ vận công, nội kinh được tới huyệt túc tam lý, thường ngày như vậy trễ nhét cảm giác lại thật biến mất, nội kinh chót lọt, một chu thiên xuống, trạng thái tinh thần của hắn lại trước đó chưa từng có tốt. Thần! Ngô Hùng kích động đứng lên, Phương Mạch huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Ta cảm giác hoàn toàn tốt lắm. Ta chỉ là dùng nội kinh ôn dưỡng huyệt túc tam lý, ngươi dựa theo ta mới vừa rồi hành công tuyến đường mỗi ngày kiên trì tu luyện, lại phụ trợ thủy tiên cỏ bộ dễ dã nát thoa ngoài ra, một tháng là được hết bệnh. Phương Mạch nói, thật là thật cảm ơn. Ngô Hùng không biết nói cái gì cho phải, hắn trước còn nhiều lần hoài nghi, Phương Mạch cũng không kế hiểm khích lúc trước giúp hắn, cái này làm cho hắn rất là áy náy. Phương Mạch huynh đệ, sau này ngươi chính là ta Ngô Hùng bằng hữu, ta Ngô gia mặc dù không phải là cái gì gia tộc lãnh đời, nhưng là ở tỉnh Hắc Long Giang địa giới trên vẫn là có chút phân lượng, hữu dụng đạt được Ngô mỗ, cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Ngô Hùng bắt đầu lấy lòng, Phương Mạch thủ đoạn thật lợi hại. Hắn căn bản cũng không có xem rõ ràng chuyện gì xảy ra, hành hạ hắn nhiều năm vấn đề lại tốt lắm. Chỉ bằng vào phần này năng lực, Phương Mạch chỉ đáng giá được hắn thật tốt lôi kéo. Không cần. Phương Mạch không chút nào tiếp hắn cái chủ đề này ý, ngươi chỉ cần cầm đất tím tung tích nói cho ta là được. Ngô Hùng trong lòng có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói, ta cũng là 3 năm trước tình cờ nghe người ta nhắc qua đất tím cái này loại đất thần kỳ nhưỡng, hẳn là ở Tiểu An Linh chỗ sâu, nhưng là cụ thể địa phương nào thì không biết. Không bằng ta cho ngươi an bài một cái chỗ ở, nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta để cho người gấp rút tìm, có bất kỳ phát hiện, thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Tiểu An Lĩnh. Phương Mạch gật đầu, đất tím ẩn chứa hàng loạt thuộc tính thổ linh khí, xuất hiện ở trùng điệp trong dãy núi có khả năng vẫn là tương đối lớn, ngươi đi an bài một tí, ta phải dùng ngắn nhất thời gian chạy tới Tiểu An Lĩnh. Thật ra thì không cần gấp gáp như vậy, Tiểu An Lĩnh quá lớn, chỉ bằng vào ngươi đi một mình tìm đất tím là không quá thực tế, ta sẽ cho người không gián đoạn tìm, không cần mấy ngày là có thể có phát hiện. Vừa vặn mấy ngày nay cũng cho ta một cái cơ hội thật tốt cảm ơn ngươi trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Nô Hùng còn đang tranh thủ, hắn chân thực chẳng muốn cứ như vậy thả Phương Mạch rời đi. Ta tử có biện pháp, ngươi đi an bài xe. Phương Mạch cự tuyệt Nô Hùng ý tốt, hắn có thể không có ở đây lãng phí ở và Nô Hùng kết giao tình trên. Cái này. Được rồi, bất quá ngươi đi một mình Tiểu An Lĩnh, ta có chút không yên tâm, ta tiểu nhi tử từ nhỏ ở thành phố Dĩ Xuân lớn lên, đối với Tiểu An Lĩnh vùng lần cận tương đối quen thuộc. Không bằng để cho hắn cùng ngươi cùng đi, nhiều người nhiều phần lực lượng. Nô Hùng thay đổi sách lược, thấy được Phương Mạch lợi hại sau đó, hắn nói gì đều phải và Phương Mạch giữ liên lạc. Phương Mạch đứng dậy, ta không cần phiền thoái, ngươi không chuẩn bị xe, ta tìm người khác. Nô Hùng không nói, nếu không phải Phương Mạch mới vừa rồi quả thật giải quyết hắn vấn đề, chỉ bằng vào một câu nói này, cũng đủ để cho toàn bộ Ngô gia đối với hắn tiến hành phong sát. Mắt xem Phương Mạch sẽ phải rời khỏi thư phòng, hắn vội vàng mở miệng nói. Ta lập tức để cho người chuẩn bị xe, từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đến thành phố Dĩ Xuân chắc có chuyến bay, ta cái này thì để cho người đặt phiếu. Phương Mạch gật đầu, làm phiền. Sau đó liền đẩy cửa phòng ra, thấy được thủ ở bên ngoài một đám người, nhất kém cõi đều là cao thủ nội kình, dẫn đầu hai người tuổi trẻ lại là nội kình đại thành, mơ hồ có mấy phần mỏ tới hóa cảnh danh giới ý, phía sau hai người còn có ba tên thứ thiệt hóa cảnh cao thủ. Đây chính là Ngô gia thực lực chân chính, cộng thêm Ngô Hùng ở bên trong. Ít nhất có 4 tên hóa cảnh cao thủ, như thế cường đại đội hình tại kinh đô cũng có thể và 3 gia tộc lớn ganh đua dài ngắn, thảo nào Long Tam để cho Giáp Hổ tự mình đưa hắn tới đây. Nô Hùng biết hai cái con trai nóng nảy, vội vàng theo đi ra giới thiệu, Phương Mạch huynh đệ, đây là ta hai cái không ra hồn con trai, bọn họ biết ngươi có thể giải quyết ta trên đùi tai họa ngầm sau đó liền thời gian đầu tiên chạy tới, chính là vì trước mặt muốn ngươi biểu thị cảm ơn. Phương Mạch không đi vạch trần hắn lời nói dối, mà là nói, quả thật không ra hồn. Cũng hơn 20, còn dừng lại ở nội kình, đời này là không thể nào đánh vào tông sư. Nô Hùng lần nữa không nói, đại ca, ta chính là khách khí một chút mà thôi à, ngươi lại thế nào tưởng thật. Nô Hùng hai cái con trai rõ ràng nghe được Phương Mạch mà nói, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Hơn 20 tuổi nội kình đại thành, thả tại kinh đô cũng là hiếm thấy thiên tài, Phương Mạch lại nói bọn họ không ra hồn. Ha ha, phụ thân cùng ngươi khách khí đôi câu, ngươi thật đúng là cầm mình làm mâm thức ăn. Đã như vậy, sẽ để cho chúng ta cái này hai cái không ra hồn huynh đệ cho ngươi thanh tỉnh một tí. Phương Mạch huynh đệ như thế nói, chắc là đặc biệt thành khí, tại hạ bất tài, nguyện ý hướng Phương Mạch huynh đệ lãnh giáo hai chiêu. Khói thuốc vị ngay tức thì tràn ngập, liền liền Giáp Hổ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây, hắn một mực đều rất tò mò Phương Mạch có bản lĩnh gì. Ngại vì Long Cục yêu cầu, hắn không thể và Phương Mạch động thủ, nhưng là người của Ngô gia muốn sờ một cái Phương Mạch lai lịch, hắn là có thể không ngăn cản. Chương 68, người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Nô Hùng trong lòng cảm kích Phương Mạch ra tay chữa khỏi hắn bệnh kín, để cho tiểu nhi tử đi cùng đi Tiểu An Lĩnh cũng là ý tốt, Phương Mạch không cảm kích cũng được đi, lại vẫn trước mặt nhiều người như vậy nói tiểu nhi tử là phiền toái, hắn trên mặt cũng là không nén giận được, để cho tiểu nhi tử dò xét một tí Phương Mạch lai lịch cũng tốt, sau chuyện này còn có thể từ chối tiểu nhi tử trẻ tuổi khí thịnh, Phương Mạch lại ý tốt như vậy quá truy cứu. Cho nên Nô Hùng không có ngăn cản, ngược lại âm thầm cho tiểu nhi tử ánh mắt khích lệ. Tiểu nhi tử khẽ gật đầu, hạ định quyết tâm cấp cho Phương Mạch một chút màu sắc. Phương Mạch ánh mắt nhẹ bỗng lướt qua tiểu nhi tử, chút nào không làm dừng lại, Nô gia chủ, cho ta an bài một cái gian phòng, đặt tốt vé máy bay theo ta nói một tiếng. Xem hắn dáng vẻ, lại hoàn toàn không để mắt đến Ngô Hùng tiểu nhi tử khiêu khích. Còn có cái gì so bị không để ý tới tốt hơn dếu cả sao? Câu trả lời là không có. Ngô Hùng tiểu nhi tử trong lòng càng khí, từ trong đám người lao ra, Phương Mạch. Chớ đi. Xem chiêu. Mặc dù trong lòng tức giận, ra tay trước hắn vẫn là lên tiếng nhắc nhở, tránh ngươi thua liền sau đó nói ta ra tay đánh lén. Phương Mạch nhưng liền cũng không quay đầu lại, mặc cho Ngô Hùng tiểu nhi tử quả đấm đánh tới, không làm bất kỳ phòng ngự. Trong lòng mọi người cả kinh, Phương Mạch không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ hắn căn bản không hiểu võ học. Rất nhiều người bình thường đang đối mặt cao thủ nội kình công kích thời điểm chính là liền phản ứng thời gian cũng không có đã bị đánh đổ, Phương Mạch sẽ không phải là không phản ứng kịp chứ. Nhưng là một khắc sau tất cả mọi người đều kinh sợ rất cảm. Quả đấm ngừng ở cách Phương Mạch thân thể 10cm địa phương, mặc cho Ngô Hùng tiểu nhi tử dùng lực như thế nào vận kình, lại không thể cầm khoảng cách này thu nhỏ lại dù là một chút xíu. Tại sao sẽ như vậy? Nô Hùng tiểu nhi tử trong lòng kinh hãi, nội kinh ngoại phóng, Phương Mạch lại là hóa cảnh cao thủ. Có thể hắn đã lên tiếng khiêu chiến, chẳng lẽ liền đối phương và táo cũng không có đụng phải thì phải nhận thua. Tuyệt đối không thể nào. Dù là ngươi là hóa cảnh cao thủ, ta cũng muốn ép được ngươi ra tay. Bất chi bất giác gặp, Nô Hùng tiểu nhi tử yêu cầu đã đổi được thấp như vậy, hắn không cầu có thể đánh bại Phương Mạch, chỉ cần Phương Mạch có thể ra tay ngăn cản một tí liền tốt. Quyền thứ nhất cất thử do xét ý, không dùng toàn lực, tiếp theo một quyền, cũng chưa có như thế đơn giản. Nô Hùng tiểu nhi tử vận đủ nội kình, quả đấm còn chưa đạt tới thể thì có sức lực gió tấn công tới, uy lực có thể gặp một ban. Phương Mạch cứ theo lẽ thường đi về phía trước, tựa hồ không nhìn thấy uy lực này mười phần một quyền. Nô Hùng tim xách lên, biết con không bằng cha, hắn tiểu nhi tử mặc dù ở võ học tu vi trên so đại nhi tử có chút chưa đủ, nhưng quyền pháp cương mãnh đặc biệt, cái này ẩn chứa toàn lực nhất kích, sợ là liền đá cũng có thể đánh nát, Phương Mạch không làm bất kỳ phòng ngự, thật không có vấn đề. Vạn nhất đem Phương Mạch đả thương, như thế nào theo Long Tam giao phó chuyện nhỏ, chuyển sau khi đi ra ngoài hắn Ngô ra rơi một cái ân đền oán trả đánh giá, sẽ không tốt. Giáp hổ vậy thu hồi đùa giỡn thần sắc, hắn cách khá xa, thấy Phương Mạch nội kình ngoại phóng liền có thể chống đỡ đối phương công kích, đối với Phương Mạch đánh giá nâng cao một tầng, trong lòng cũng yên tâm không thiếu, Long Cục nhưng mà cố ý dặn dò nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Phương Mạch, tuyệt đối không thể ra không may. Nếu như Phương Mạch nghiêm túc đối đãi, Nô Hùng tiểu nhi tử cái này cái gọi là một kích toàn lực ở hóa cảnh cao thủ trước mặt không coi vào đâu, nhưng chỉ sợ Phương Mạch khinh thường. Quả nhiên, Phương Mạch vẫn là không có quay đầu, giống như không có phát hiện Nô Hùng tiểu nhi tử công kích như nhau. Mọi người ngừng thở, một quyền này kết quả, đem sẽ như thế nào? Nô Hùng tiểu nhi tử nội tâm đã bị tức giận lấp đầy, ra tay chính là toàn lực, nhắm thẳng vào Phương Mạch sau lưng. Ngươi sẽ hối hận. Ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ. Còn bà nó. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Nô Hùng tiểu nhi tử quả đấm một lần nữa ngừng ở cách Phương Mạch 10cm vị trí, chút nào không được tiến thêm. Mà Phương Mạch hay cùng không có cảm giác như nhau tiếp tục đi về phía trước, Nô Hùng tiểu nhi tử công kích, coi là thật theo cù lét ngứa vậy. Không. Coi như cù lét ngứa, cũng phải trước đụng phải đối phương mới được, Nô Hùng tiểu nhi tử căn bản cũng không có đụng phải chéo áo của hắn. Tại sao sẽ như vậy? Điều không vinh dự này là Nô Hùng tiểu nhi tử khiếp sợ. Tại chỗ tất cả người trong lòng cũng không dám tin tưởng trước mặt phát sinh hết thảy. Hóa cảnh cao thủ có thể nội kình ngoại phóng ngăn cản công kích, có thể chưa từng nghe nói cái nào hóa cảnh cao thủ có thể làm được tình cảnh này. Nô Hùng không được, Giáp Hổ cũng không được. Sợ là chỉ có tông sư cao thủ, mới có thể chứ. Nô Hùng không hổ là Ngô gia gia chủ, sau khi khiếp sợ liền kịp phản ứng, một bước xông lên hơi dùng sức liền đem tiểu nhi tử đẩy qua một bên, ngươi đang làm gì? Ai bảo ngươi đối với Phương Mạch huynh đệ động thủ? Nô ra cả đám vội vàng túi đầu nhìn mặt đất, thì, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay sàn nhà này gạch có chút đặc biệt à. Lúc này muốn giả bộ ngu. Giáp hổ trong lòng đối với Ngô Hùng hừ lạnh một tiếng, biết Phương Mạch lợi hại sau đó mới thay đổi thái độ, chưa thấy được hơi trễ sao. Có thể như đã nói qua, Phương Mạch lại như thế lợi hại. Ta tại sao một chút cảm giác cũng không có. Phương Mạch dừng bước, quay đầu. Ngô Hùng trong lòng chột dạ, vốn cho là đối phương là cái đồng xanh, không nghĩ tới lại là một vương giả. Hắn hẳn không sẽ để ý tiểu nhi tử xúc phạm chứ. Hắn chí ít đều là hóa cảnh cao thủ, còn có thể cùng cao thủ nội kình tích cực. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Nếu như hắn cần phải tích cực, nói không được ta cũng phải đem Long Tam mặt mũi rời ra ngoài, liền liền Long Tam cũng phải đối với hắn dùng lễ ba phần, chẳng lẽ ngươi so Long Tam mặt mũi còn lớn hơn. Phương Mạch huynh đệ, ngươi. Đây là ta thẻ căn cước, đặt vé máy bay phải dùng. Phương Mạch vậy ra thân phận đặc thù chứng. Toàn bộ quá trình căn bản không có xem Nô Hùng tiểu nhi tử một mắt. Nô Hùng bối rối, theo bản năng nhận lấy thẻ căn cước. Hắn đây là không truy cứu. Đối phương không truy cứu tiểu nhi tử xúc phạm, có thể hắn tại sao không cao hứng nổi. Giáp hổ vậy phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại Long Cục dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Phương Mạch lúc đặc thù giọng, cuối cùng công khai, Long Cục không phải để cho hắn chiếu cố Phương Mạch, mà là dù sao cũng không nên trêu chọc Phương Mạch. Bởi vì Phương Mạch không phải bọn họ những thứ này hóa cảnh đống cặn bã có thể tùy tiện trêu chọc. Không sai. Ở Phương Mạch trước mặt, hóa cảnh cao thủ, chính là đống cặn bã. Mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng sự thật chính là như vậy, Giáp Hổ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Được. Được. Nô Hùng không dám thờ ơ, vội vàng đáp ứng tới, bỏ mặc Phương Mạch nghĩ như thế nào, chỉ cần đối phương không truy cứu chuyện này là được. Phương Mạch tìm một cái gian phòng vào đi nghỉ ngơi, Nô Hùng thở phào nhẹ nhõm. Xem sách phòng bên ngoài cơ hồ Ngô ra tất cả nội kình trở lên cao thủ, thở dài nói, chuyện hôm nay, người bất kỳ chớ nói ra ngoài. Ừm. Mọi người lên tiếng đáp lại. Tiểu nhi tử thần sắc quấn bách, phụ thân, ta. Chuyện này không trách ngươi, liền ta vậy không nghĩ tới Phương Mạch lại như thế lợi hại. Giáp Hổ huynh đệ, ngươi lừa gạt được ta thật là khổ à. Nô Hùng nhìn Giáp Hổ, mang chút oán trách, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Giáp Hổ. Ngươi ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Ta cũng không biết Phương Mạch Châu như vậy tiền có được hay không. Rõ ràng là ta bị Long Cục gài bẫy. Ngạch. Thôi, Long Cục, không chọc nổi không chọc nổi. Nồi này, ta thật đúng là đặc biệt phải lãnh rồi. Chương 69, ta, một được cảm tình. Nô Hùng hiệu suất làm việc rất cao, hai tiếng sau đó Phương Mạch đã ngồi lên đi thành phố Dĩ Xuân máy bay. Nô Hùng tiểu nhi tử mất mặt sau đó không có xuất hiện lại, ngược lại là Giáp Hổ đối với Phương Mạch biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Một cái rất có thể là tông sư cao thủ người tuổi trẻ, thảo nào Long Cục cố ý dặn dò phải chiêu cố. Ngạch, phục vụ tốt Phương Mạch, chỉ sợ cũng chỉ có Long Cục mới có thể đánh thắng Phương Mạch. Long Cục đây tuyệt đối là thấy được Phương Mạch to lớn tiềm lực, trước thời hạn giao hảo, ta cũng không có thể lạc hậu. Giáp Hổ nghĩ như vậy nói. Cho nên Phương Mạch ở lên máy bay không phải liền thấy Giáp Hổ bóng người, chỉ bất quá hắn sẽ không chủ động đáp lời thôi. Nhưng là Giáp Hổ không giống nhau. Ở Phương Mạch cực kỳ cường đại thời điểm đầu kỳ sở hảo gọi là lấy lòng, nhưng là ở hắn rõ ràng còn chưa đủ mạnh thời điểm làm quan hệ tốt, gọi là đầu tư, Phương Mạch bày ra nội kình phóng ra ngoài hiệu quả đã có thể so với tông sư cao thủ, sau này rất có thể phải đạt tới Long Cục cao độ, hiện tại đầu tư còn không tính là mượn. Giáp Hổ biết Phương Mạch nóng nảy, không có tìm tiếp viên hàng không đổi nhau chỗ ngồi, chỉ là ở Phương Mạch vùng lân cận mà thôi. Nô Hùng vì lấy lòng Phương Mạch, cố ý định vé máy bay giá cả đắt giá khoang hạng nhất. Bên trong khoang máy bay người không nhiều, cộng thêm tiếp viên hàng không cũng chỉ hơn 10 cái, rất là yên lặng. Ở hàng thứ nhất là một nam hai cô gái ba người tuổi trẻ từ quần áo lối ăn mặc có thể nhìn ra ba người lấy trẻ tuổi nam tử cầm đầu. Ngoài ra hai cái cô gái mặc dù là nền, nhưng cũng là mặt mũi dáng đẹp, bên ngoài xuất chúng, liền tiếp viên hàng không đều phải hơn xem mấy lần. Hơn một tiếng lộ trình rất nhanh kết thúc, ba người tuổi trẻ thời gian đầu tiên rời đi khoang máy bay, Phương Mạch không nhanh không chậm. Giáp Hổ chính là đi theo Phương Mạch sau lưng, hắn đã quyết định chủ ý đi theo Phương Mạch đi tìm đất tím, dù sao đã sệ mặt xuống theo tới, còn thiếu một điểm này. Phương Mạch huynh đệ, từ nơi này đến Tiểu An Linh còn cách một đoạn, hơn nữa đường núi khó đi, không bằng chúng ta chuẩn bị một tí lại xuất phát. Không cần, ngươi đi tìm một chiếc xe, đi ngay bây giờ. Phương Mạch sẽ không nghe Giáp Hổ ý kiến, dẫu sao đường núi khó đi, chỉ là đối với người bình thường mà nói, nếu như Giáp Hổ cũng cảm thấy được có vấn đề, vậy cũng không cần đi. Giáp Hổ không dám phản bác, được, ta vậy thì đi tìm xe. Chẳng qua tìm xe thời điểm hơn trễ mãi một chút thời gian mua chút thức ăn nước uống, không tốn thời gian bao lâu. Cùng trong chốc lát, từ trên máy bay xuống ba người tuổi trẻ ngồi lên một chiếc BMW X6, lại cũng là hướng Tiểu An Lĩnh Phương tiến về phía trước. Nửa tiếng sau Giáp Hổ lái một chiếc tỷ gủ ản trở về, trong cốp sau nhét không thiếu bánh bích quy nén và nước suối, mang theo Phương Mạch đi Tiểu An Lĩnh, đến xe hơi không cách nào thông hành đoạn đường. Phương Mạch và Giáp Hổ liền đi đường đi tới trước, khác biệt ở chỗ Phương Mạch nhẹ đeo trợn, Giáp Hổ có một cái cực lớn du lịch bao. Giáp Hổ khi tiến vào Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trước đã từng ở quân đội phục vụ, mang nặng huấn luyện giã ngoại đều là chuyện thường ngày, ngược lại cũng không cảm thấy được mệt mỏi, nhưng là thấy Phương Mạch như thế ung dung, trong lòng vẫn có chút không thăng bằng. Nếu không phải xem ở ngươi tiềm lực to lớn, đáng lôi kéo phân thượng, lão tử mới sẽ không cho ngươi mang những thứ này. Đường núi khó đi, không đơn thuần là chỉ con đường gập ghềnh. Núp ở cây cối bụi cỏ bên trong còn có rất nhiều rắn côn trùng chuột kiến, may Giáp Hổ trước khi tới đặc biệt chuẩn bị đuổi chúng thuốc, có thể đuổi đi phần lớn côn trùng, liền rắn ngửi được mùi vị cũng không dám đến gần, trừ mùi vị không tốt lắm ngửi, cái khác cũng không sao. Nhưng hắn nghĩ không hiểu phải, tại sao Phương Mạch cái gì đều không lau, cứ như vậy thoải mái đi tới, lại không có một con sâu dám đi quấy rối hắn. Hắn đều đã đập chết mấy chỉ không cẩn thận đụng vào trên người hắn sâu. Chẳng lẽ hiện tại côn trùng cắn người vậy xem đối tượng? Hai người đi ra ngoài hơn một tiếng liền nghe được cách đó không xa một tiếng thét kinh hãi, Giáp Hổ thần sắc nghiêm lại, ở trong núi nghe được những người khác thanh âm nhất định phải nâng cao cảnh giác, bởi vì nơi này không chỉ có người cần giúp đỡ, cũng có người cực kỳ nguy hiểm. Người ở rừng sâu núi thẳm bên trong, mất đi xã hội công đức cùng luật pháp ràng buộc, dục vọng của nội tâm ở đặc định dưới tình huống vô hạn phóng đại, tay trói gà không chặt người bình thường, cũng có thể đổi được rất nguy hiểm. Biết rõ phát ra kinh hô người rất có thể cần giúp đỡ. Giáp Hổ cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Nhìn lại Phương Mạch, nhưng không có gì thay đổi, nhịp bước dưới chân một chút cũng không loạn, giống như không có nghe được tiếng kêu kia như nhau. Phương Mạch huynh đệ, ngươi chờ ta một tí, ta lại xem tình huống gì. Giáp Hổ tăng thêm tốc độ đi tới, liền thấy một cái cô gái ngồi dưới đất, xanh cả mặt, tứ chi hơi run rẩy, chính là cùng bọn họ ngồi một cái chuyến bay tới đây ba người tuổi trẻ một cái trong đó. Cần giúp không? Biết rõ đối phương có thể gặp phải khó khăn, Giáp Hổ trước hay là hỏi một tí, tránh đưa tới hiểu lầm. Ta bị rắn cắn, ngươi có rắn giải độc vết thương sao? Cô gái cũng là cuống cuồng nhờ giúp đỡ, căn bản không quan tâm Giáp Hổ là thân phận gì. Rắn độc? Dạng gì? Giáp Hổ nhanh chóng bắt lại ba lô, từ bên trong móc ra một hộp viên thuốc đưa cho cô gái, đưa cái này ăn, so rắn giải độc vết thương dễ xài. Đây là Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục đặc biệt nghiên cứu chế tạo ứng đối rắn độc hiệu quả đặc biệt thuốc, bỏ mặc cái gì kiểu rắn độc, cũng có thể tạo được tạm thời trì hoãn tác dụng phụ chính là sẽ cho người không có tinh thần, mơ màng buồn ngủ. Cô gái dù muốn hay không khu ra một mảnh thuốc cắn tiếp, lúc này nàng đã không có tư cách băn khoăn quá nhiều. Là một cái xem lớn lên giống cây trúc con rắn nhỏ, vậy không biết chuyện gì liền leo đến chân ta trên, cắn ta một hơi. Cây trúc vậy con rắn nhỏ. Giáp Hổ cau mày, ngươi không mang xua đuổi rắn côn trùng thuốc sao? Mang theo, nhưng là vô dụng. Phương Mạch vậy đi tới, chỉ là nhìn cô gái một mắt liền rõ ràng là tình huống gì, trời lạnh như thế này, rắn còn biết chủ động đi ra không? Phương Mạch đến thành phố Toái Phân thời điểm đã là tháng 10, lại qua 2 tháng, hiện tại chính là tháng 12, tỉnh Hắc Long Giang nhiệt độ lại thấp, rắn đã sớm ngủ đông đi, coi như đi sâu vào Tiểu An Lĩnh, vậy rất khó thấy. Một câu đơn giản nói để cho Giáp Hổ và cô gái hai người đồng thời biến sắc. Chẳng lẽ là có người cố ý đem rắn thả vào cô gái trên đùi, để cho rắn cắn nàng? Phương Mạch không nói thêm gì nữa, hắn chẳng muốn xen vào việc của người khác, nếu không phải Giáp Hổ xông lại, hắn khẳng định sẽ không thay đổi tuyến đường. Dù là cái cô gái này ở trước mặt hắn chết đi, hắn cũng sẽ không nháy mắt một tí ánh mắt. Lãnh huyết vô tình, chính là đối với Phương Mạch tốt nhất hình dạng, bởi vì ngàn nhiều năm tu chân lịch duyệt, hắn sớm đã thành thói quen liền ngươi ngu ta gạt, thực lực vi tôn quy tắc, thân là người phàm chỉ có một chút tâm đồng tình cũng ở đây 3 năm hành hạ bên trong tiêu hao hầu như không còn. Tu chân giới ngang dọc ngàn năm, thành tựu tiên tôn bị, hắn có đồng tình người khác tư cách, nhưng là tới từ thanh mục tiên tôn đánh lén. Để cho hắn một lần nữa nhận rõ cái thế giới này thực tế. Vì tu luyện, hắn có thể buông tha thuộc về phàm nhân tình cảm, bao gồm hữu nghị, thân tình, thậm chí tình yêu. Cho nên hắn có thể cự tuyệt Chu Hàm Mính theo đuổi, cự tuyệt Liêu Khinh Trần lấy lòng, thậm chí còn mơ hồ có muốn cự tuyệt đến từ phụ thân yêu thích khuynh hướng. Không phải hắn sanh ra vô tình, mà là kiếp trước hắn trải qua hết thảy, để cho hắn không thể không vô tình. Chương 70, Thôi Doanh kiên trì. Phương Mạch không có dừng lại quá nhiều. Cùng cô gái ăn hiệu quả đặc biệt thuốc sau đó xoay người rời đi, Giáp Hổ xem ngồi dưới đất cô gái, lại xem đã đi ra mấy mét Phương Mạch, lý trí nói cho hắn hẳn đi theo Phương Mạch cùng đi, như vậy mới có thể và Phương Mạch giữ lương quan hệ tốt, mà không phải là lưu lại chiếu cố một cái không việc gì muốn chỗ dùng cô gái. Nhưng để cho hắn ném cái kế tiếp bị thương cô gái rời đi, hắn thật đúng là không làm được. Ở quân đội trên hắn tiếp nhận tư tưởng chính là vì nhân dân phục vụ. Tiến vào Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục sau đó hắn bắt đầu vì quốc gia phục vụ, hơi do dự sau đó, hắn ở cô gái trước mặt ngồi xuống, đi. Ta có ngươi. Cô gái lắc đầu, hoang giao dã lĩnh, cứ như vậy theo một cái xa lạ người đàn ông đi, thật giống như không quá thích hợp chứ. Không cần, cảm ơn, bạn của ta sẽ trở về. Nói tới chỗ này nàng đột nhiên dừng lại, hoang giao dã lĩnh, người vốn là thiếu, có thể nàng lại bị một cái không nên xuất hiện ở nơi này rắn độc cắn. Muốn nói không có nguyên nhân nàng là tuyệt đối không tin, nghĩ như vậy muốn người hại hắn tất nhiên ngay tại nàng đồng bạn bên trong. Và người xa lạ cùng đi vẫn là chờ đồng bạn tới đây, và một cái, thậm chí có thể là hai cái muốn hại chết người mình cùng đi. Giáp Hổ nhìn thấu cô bé lo âu, cũng không quá đáng miễn cưỡng, vậy được, ta cho ngươi đánh cầu cứu điện thoại, nơi này cách thành phố Dĩ Xuân không xa, rất nhanh liền sẽ có người tới cứu ngươi. Ta vẫn là cùng ngươi cùng đi đi. Cô gái hạ định quyết tâm. Coi như lưu ở nơi này chờ cứu viện, ít nhất cũng phải một tiếng, nếu như và nàng cùng đi người muốn hại nàng, đoạn thời gian này đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng được, ta trước cầm ngươi đưa đi. Giáp Hổ nói, mang chúng rắn độc cô gái đi sâu vào đại sơn đặc biệt không tiện, hơn nữa rắn độc không kịp thời cứu chữa có thể nguy hiểm sinh mạng. Cô gái nhưng lắc đầu, ta không đi trở về, bạn của ta vẫn còn ở nơi này, ta được tìm được bọn họ. Ngươi không muốn sống nữa. Giáp Hổ cuống cuồng, ngươi trúng độc. Coi như cho ngươi ăn thuốc giải độc, bên trong cơ thể ngươi độc vậy vẫn còn ở, phải đi bệnh viện mới có thể xử lý. Cô gái, không tìm Trần Quan hỏi rõ ràng, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Và hắn cùng đi người đàn ông kêu Trần Quan, tỉnh Giang Tô Phúc Thành Trần gia chỉ định người nối nghiệp, 22 tuổi liền đảm nhiệm Trần Thị Tài Chính Tổng Giám Đốc, ở tỉnh Giang Tô đều là số 1 số 2 thanh niên tài tuấn, vô số cô gái cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng. Một cái khác cô gái thân phận vậy không đơn giản, Trương Lâm, Phúc Thành Trương gia con gái thứ hai, mỹ du học, thế giới trường nổi tiếng cử nhân. Sau khi về nước ở gia tộc trưởng bối một lòng kết hợp một chút đến gần Trần Quan, nàng và Trần Quan mới là môn đăng hộ đối. Mà nàng, Thôi Doanh, chỉ là Trần Quan công ty ngành quản lý mà thôi, không có đại học danh tiếng văn bằng, chỉ là bằng vào năng lực từng bước một leo đến quản lý vị trí, tình cờ cơ hội và Trần Quan có qua một lần tiếp xúc, sau đó hãy cùng tiểu thuyết như nhau hấp dẫn Trần Quan chú ý, thậm chí đi ra dạo chơi cũng cầm nàng mang theo. Mới vừa nhận được tin tức này thời điểm nàng là đặc biệt kinh ngạc vui mừng, cảm giác được yêu mà sợ, vịt con xấu xí lại cũng có biến thành thiên nga trắng một ngày. Nàng đối với tương lai tràn đầy ước mơ, nhưng là ở thấy Trương Lâm thời điểm lòng nàng lạnh một nửa, tại sao còn có một nữ nhân khác? Nàng muốn tìm Trần Quan hỏi rõ ràng, nhưng là ba người cùng nhau chung một chỗ, không có cơ hội, vốn cho là xuống máy bay sau đó có thể nghĩ biện pháp cây khai Trương Lâm, lại không nghĩ rằng Trần Quan chút nào không làm dừng lại liền lái xe chở các nàng đi sâu vào Đại Sơn, cái này không phải du ngoạn dáng vẻ. Tiến vào Đại Sơn một khắc kia, Thôi Doanh do dự qua, nhưng là từ đối với Trần Quan tín nhiệm, nàng lựa chọn yên lặng. Bất ngờ chính là khi tiến vào Đại Sơn hơn một tiếng sau đó phát sinh, các nàng ba người đi qua một cây đại thụ thời điểm đột nhiên một con rắn leo đến trên đùi của nàng, cắn một cái. Đau đớn kịch liệt và đối với rắn độc khủng hoảng để cho nàng rối loạn phương tức, kinh hô thành tiếng, Trần Quan ở xem qua vết thương sau đó vội vàng lật tùy thân bao, lại không có phát hiện rắn giải độc vết thương. Vô cùng may mắn Trương Lâm nói nàng hiểu một chút thuốc đông y dược lý, có thể liền gần tìm một ít thảo dược không đúng có thể giải độc, cho nên Trần Quan và Trương Lâm đi tìm thảo dược. Đã từng có một cái chớp mắt như vậy, nàng cảm giác được mình bị Trần Quan từ bỏ, nhưng nàng vẫn là trong lòng thuyết phục mình phải tin tưởng Trần Quan, bởi vì lúc này nàng không có lựa chọn khác. Thấy giáp hổ sau đó nàng tựa như thấy được hy vọng, giáp hổ cũng không có để cho nàng thất vọng, mang tới hiệu quả đặc biệt thuốc, nhưng là Phương Mạch câu nói kia để cho nàng lâm vào khủng hoảng, tại sao ở tháng 12 tỉnh Hắc Long Giang, còn có rắn độc xuất hiện. Trừ Trương Lâm, nàng không nghĩ tới còn có ai biết làm loại chuyện này. Nàng cái này vịt con xấu xí chặn lại thiên nga trắng đường. Nàng đối với Trần Quan là tâm tồn hảo cảm, không phải là không có ảo tưởng qua trong tiểu thuyết tình tiết, dù là đến hiện tại, người chúng rắn độc có nguy hiểm tính mạng, nàng vẫn là muốn tìm Trần Quan hỏi rõ, nàng đối với hắn mà nói, rốt cuộc là cái gì. Cho nên nàng vùng vây đứng lên, hướng trong núi đi tới. Giáp hổ vội vàng đi lên, ngươi, tính, ta nơi này còn có thuốc giải độc, có thể trì hoãn rắn độc phát làm, nhưng làm hơn cũng chỉ 4 tiếng. Ngươi tự xem làm đi. Muốn đi đâu? Ta có ngươi. Thôi Doanh quay đầu đối với giáp hổ lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, cảm ơn ngươi. Hơn 20 tuổi có thể ở Trần Thị Tài Chính làm được quản lý chỗ ngồi, nàng năng lực là không thể nghi ngờ, đơn giản một nụ cười liền bằng thêm mấy phần mỹ lực, cũng chỉ giáp hổ thi hành nhiệm vụ nhiều năm, tâm trí đã sớm theo đá như nhau cứng rắn, đối với nàng nụ cười không phản ứng gì. Ở giáp hổ chiếu cố cho, hai người tốc độ tiến tới ngược lại cũng không chậm. Miễn cương có thể theo kịp Phương Mạch tốc độ, chỉ là bị hiệu quả đặc biệt thuốc tác dụng phụ tương ứng, Thôi Doanh trạng thái tinh thần không phải rất tốt, không nói câu nào. Một tiếng sau giáp hổ cầm ra thứ hai phiến hiệu quả đặc biệt thuốc, lại qua một cái tiếng, bỏ mặc có thể hay không tìm được Trần Quan, ngươi đều phải trở về, trễ nữa rắn độc liền muốn phát tác. Thôi Doanh ngửa đầu cầm hiệu quả đặc biệt thuốc ăn tiếp, lên tinh thần tiếp tục về phía trước, dọc theo đường đi không thấy Trần Quan và Trương Lâm, nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Nàng rõ ràng chính là bị vứt bỏ. Tại sao còn muốn mặt dày tìm tới? Có thể không tìm được Trần Quan hỏi rõ, nàng không cam lòng. Lại đi về phía trước một tiếng, Thôi Doanh ăn thứ ba phiến hiệu quả đặc biệt thuốc, nàng đã chuẩn bị muốn buông tha, có thể Phương Mạch nhưng ngừng lại. Hắn cảm thấy một cổ đậm đà thuộc tính thổ linh khí, đất tím rất có thể đang ở phụ cận. Phương Mạch huynh đệ, có phát hiện gì không? Giáp hổ hỏi, dọc theo đường đi hắn một mực chiếu cô Thôi Doanh, nếu không Thôi Doanh căn bản không có thể có thể kiên trì tới nơi này, nếu như Phương Mạch còn phải tiếp tục đi về trước. Hắn cũng chỉ có thể và Phương Mạch tách ra, hắn không thể nhìn Thôi Doanh rắn độc phát tìm chỗ chết ở trong núi lớn. Phương Mạch gật đầu, hướng hắn cảm nhận được thuộc tính thổ linh khí phương hướng đi tới, giáp hổ nhìn về phía Thôi Doanh cắn răng một cái, lại đi theo lên. Giáp hổ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là vậy theo sau, hy vọng Phương Mạch thật có thể tìm được đất tím, coi như trễ mãi một ít thời gian, trên đường trở về bắt chặt một ít, hẳn sẽ không trễ mãi. Không lâu lắm Phương Mạch ba người đi tới một cái hang núi miệng. Ở gặp ở nơi này liền Trần Quan, Trương Lâm hai người. Chương 71, đầu thực. Khi nhìn đến Trần Quan thời điểm Thôi Doanh liền tuyệt vọng, cùng nhau đi tới, nàng đã phát hiện giáp hổ bất phàm, ở trên đường núi như dẫm trên đất bằng, có nàng đi vậy đặc biệt ung dung, chỉ là vì đuổi theo Phương Mạch bước chân mới lộ vẻ được có chút cố hết sức, có thể chỉ như vậy, bọn họ tốc độ vậy so với người bình thường mau hơn, có thể Trần Quan và Trương Lâm nhưng trước một bước chạy tới cửa sơn động, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Trần Quan và Trương Lâm và nàng sau khi tách ra căn bản cũng không có tìm gì giải độc thảo dược, mà là liền trực tiếp chạy hang núi tới, bọn họ hai cái căn bản cũng không có nghĩ tới phải cứu nàng, nàng ở hai tiếng trước liền bị vứt bỏ. Không đúng, là bị mưu sát. Nhưng là nhiều năm trước chàng kinh nghiệm để cho nàng ở ngoài mặt sẽ không có chút nào bất mãn, thấy Trần Quan thời điểm còn giạt rào vui mừng, Trần Tổng. Ngươi và Lâm Tỷ cũng tới. Ta đợi không được các ngươi còn lấy vì các ngươi gặp phải phiền toái. Trần Quan thấy Thôi Doanh thời điểm trong lòng là kinh ngạc, rõ ràng bị rắn độc cắn, đã qua hai tiếng, nàng tại sao còn theo người không có sao như nhau. Còn có theo hắn cùng đi hai người, là thân phận gì? Tại sao sẽ tìm tới nơi này? Biết hay không hư ta việc lớn? Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đem những thứ này tâm tư biểu hiện ra, cũng là làm bộ như một bộ kinh ngạc vui mừng hình dáng. Tiểu Doanh, ngươi không có sao thật là quá tốt. Ta và Trương Lâm vẫn còn lo lắng ngươi đây. Trương Lâm vậy cười nói, đúng vậy, ta và Trần Tổng tìm được mấy vị có thể rõ ràng rắn độc thảo dược, còn kém như nhau, hẳn liền ở trong cái sơn động này. Chờ một chút tìm được sau đó ngươi cũng không cần lo lắng rắn độc phát tác. Nàng cười rất vui vẻ, nhưng nội tâm ý tưởng nhưng là, tại sao ngươi còn chưa có chết? Được không cho mới từ nhờ người từ rừng mưa nhiệt đới mang về một con rắn độc, bất chấp nguy hiểm tánh mạng vứt xuống trên mình ngươi, cắn ngươi một hơi, có thể ngươi nhưng một chút việc cũng không có. Bất quá không có chết vậy không quan hệ, cùng từ nơi này đi ra ngoài, ta còn có rất nhiều biện pháp chỉnh chết ngươi. Cũng không xem mình thân phận, một cái nho nhỏ ngành quản lý lại vẫn vọng tưởng và Trần Quan lui tới. Ngươi lấy làm cho này là não tàn tiểu thuyết tình tiết sao? Không có đối với cùng thân phận, Trần Quan coi như thích ngươi, cũng không khả năng kết hôn với ngươi. Dám cản đường của ta, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Thôi Doanh lộ ra nụ cười vui vẻ, Trần Tổng, Lâm Tỷ, để cho các ngươi phí tâm, may có Giáp Hổ đại ca thuốc giải độc, ta đã không sao. Không có sao liền tốt. Trần Quan nói, bất quá cùng chúng ta đi ra ngoài vẫn còn đi bệnh viện kiểm tra một tí, xác định không có rắn độc lưu lại mới được. Nếu ngươi vậy tới, không bằng hãy cùng ta cùng đi trong hang núi xem, bắt được đồ chúng ta đi trở về. Phương Mạch cau mày, hắn không nghĩ tới Trần Quan mục đích tới nơi này tính như thế rõ ràng, lại cũng là vì một kiểu đồ, cũng không biết. Được a, chúng ta cùng nhau đi vào. Thôi Doanh một bộ không phòng bị chút nào dáng vẻ đi theo Trần Quan và Trương Lâm đi vào hang núi. Giáp Hổ nhìn về phía Phương Mạch không nói một lời đi vào theo, bỏ mặc Trần Quan muốn tìm đồ luôn luôn đất tím đều phải là hắn. Vật vô chủ, có đức người cư chi. Bỏ mặc ở địa phương nào, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, Trần Quan một người phàm tục, có tài đức gì theo Phương Mạch cướp đồ. Trong hang núi đen thui, Trần Quan và Trương Lâm mở đèn tin lên, Giáp Hổ trong túi đeo lưng cũng có thiết bị chiếu sáng, sau khi mở ra xua tan không thiếu hắc ám, nhưng bên trong sơn động toàn thể vẫn là mờ tối. Một điểm này không làm khó được Phương Mạch, một cái sáng mắt quyết là được giải quyết tốt đẹp, thậm chí xem được so ở bên ngoài trả hết. Mọi người đi về phía trước một khoảng cách, đột nhiên nghe được một hồi vật nặng trên đất tiếng ma sát, ở yên lặng trong sơn động phá lệ rõ ràng, Thôi Doanh không nhịn được run một cái, chẳng lẽ trong hang núi còn có không biết đồ. Trương Lâm vậy có chút khẩn trương, mượn cơ hội ôm lấy Trần Quan cánh tay, Trần Tổng, thanh âm gì? Trần Quan nhẹ chụp nàng cánh tay, đừng sợ, có ta ở. Ngoài miệng như thế nói. Hắn nhưng lui về phía sau hai bước, người khác không biết sơn động này bên trong có cái gì, nhưng hắn nhưng là rất rõ. Hắn sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì là bị một nhân vật lớn ủy thác để cho hắn đến trong cái sơn động này tìm một kiểu đồ mang về. Sau khi chuyện thành công, nhân vật lớn có thể bảo đảm hắn Trần Thị tài chính ở tỉnh Giang Tô làm lớn, phúc thành Trần gia, rất có thể sẽ mượn này cơ hội phát triển thành là tỉnh Giang Tô Trần gia. Trước khi tới nơi này, nhân vật lớn cố ý dặn dò muốn mang nhiều hai người cùng đi. Tốt nhất là tay trói gà không chặt người phụ nữ, bởi vì trong hang núi có một cái sấp xỉ 20m dáng dấp chăn khổng lồ, hai phụ nữ là chăn chuẩn bị thức ăn. Chỉ có ăn no con chăn mới sẽ không chủ động công kích đi ngang qua Trần Quan, cũng chỉ có không có năng lực phản kháng chút nào người phụ nữ, mới có thể làm cho Trần Quan tùy tiện đẩy ra ngoài trở thành con chăn thức ăn. Cho nên hắn không tự chủ được lui về phía sau hai bước, rất sợ đột nhiên xuất hiện con chăn cầm hắn kéo vào hang núi chỗ sâu. Trong lúc nói chuyện, Giáp Hổ lấy đèn tin hướng phát ra thanh âm phương hướng chiếu qua, thấy được một cái bản chung một chỗ chăn khổng lồ, lớn chừng quả trứng gà ánh mắt ở trong bóng tối phá lệ dụ cho người chú ý. Thấy con chăn, Thôi Doanh không nhịn được hít một hơi, dùng sức che miệng lại mới không có kinh hô thành tiếng. Trương Lâm vậy sắc mặt phát trắng, theo bản năng thì phải lui về phía sau, Trần Quan lại đột nhiên mở miệng, đừng động. Chăn ánh mắt chỉ có thể nhìn được khoảng cách gần đồ, giữ cái tư thế này không nhúc nhích nó là không sẽ thấy chúng ta. chúng ta chỉ cần cùng nó rời đi thì không có sao. Trương Lâm chịu đựng nội tâm sợ hãi gật đầu, gắt gao bắt Trần Quan tay, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng cảm thấy từng tia an tâm. Giáp Hổ thấy con chăn cũng có chút e ngại, mặc dù hắn là hóa cảnh cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không có cùng con chăn giao thủ ghi chép, nghĩ đến bị con chăn quấn quanh vậy cường đại đến để cho người tuyệt vọng vặn cổ, hắn rất sáng suốt giữ vững yên lặng. Không có hiện đại hóa vũ khí nóng, muốn phải đối phó như thế một cái to lớn con chăn, độ khó rất lớn. Nếu cái này Trần Quan muốn vào hang núi lấy đồ, dĩ nhiên là do để hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Mọi người bên trong cũng chỉ có Phương Mạch thấy rõ, con chăn lớn này trên mình đã có mấy tờ miếng vảy, đây là hàng năm hấp thu linh khí đưa đến, nói cách khác con chăn lớn này đã có liền nhất định linh trí và tu vi, thật động tới tay, hóa cảnh cao thủ ở nó nơi này vậy không chiếm được chỗ tốt. Chăn lớn hiện lên lục quang ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Mạch năm người, sơ khai linh trí để cho nó cảm ứng được trước mặt năm cái người bên trong có một cái có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, còn có một cái cực kỳ nguy hiểm, cho nên nó cũng không có động. Trần Quan thấy rõ con chăn sau đó, từ từ yên lòng, hướng về phía Thôi Doanh vẫy tay, Tiểu Doanh, ngươi ở đó quá nguy hiểm, đến ta tới nơi này. Nếu không cách nào thông qua, vậy liền bắt đầu đầu thực đi, con chăn nuốt chọn một người, nhất định phải giữ một cái tư thế không nhúc nhích để tiêu hóa, đây chính là hắn thông qua nơi này thời cơ tốt nhất, đợi khi tìm được nhân vật lớn đồ mong muốn sau đó, ở cầm Trương Lâm đầu thực cho con chăn, hắn liền có thể trở lui toàn thân. Chỉ tính theo ý mình đánh được bập bập vang. Thôi Doanh vậy chút nào không để phòng chuẩn bị đi tới, hấp dẫn con chăn chú ý, nhưng là một màn kế tiếp để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc được há to mồm. Chỉ gặp Thôi Doanh đi tới Trần Quan bên người thời điểm đột nhiên dùng sức cầm Trương Lâm đẩy ra, Trương Lâm kêu lên một tiếng, một giây kế tiếp con chăn đầu lâu to lớn xông lại dương ra miệng to như chậu máu cầm Trương Lâm cắn nhanh chóng kéo đi, chỉ để lại Trương Lâm ở con chăn trong miệng phát ra nặng nề kêu rên. Chương 72, bình thường. Trương Lâm kêu rên rất nhanh liền ngưng. Con chăn trên đất bỏ sát phát ra thanh âm cũng theo đó dừng lại, nhưng là Trần Quan tim nhưng lạnh xuống, nhìn về phía Thôi Doanh ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ, rất là cẩn thận và nàng kéo ra khoảng cách. Giáp Hổ chân mày vặn tới một chỗ, hắn không nghĩ tới chiếu cố một đường cô gái nhìn như người vô hại, động tới tay lại một chút cũng không hàm hồ. Đây chính là một cái mạng à. Phương Mạch mặt không cảm giác, cái này loại cầu gãy, hắn gặp nhiều, vì sinh tồn, không có gì ranh giới cuối cùng là không thể tra đạp, trừ phi có thể phá cuộc thực lực. Ngược lại, hắn còn có chút thưởng thức Thôi Doanh cái này loại tính cách. Nếu như biết rõ là Trương Lâm cố ý thả gián độc, Thôi Doanh nhưng không dám phản kháng, đó mới thật là bất ức. Có thể bắt được cơ hội, ở tất cả mọi người đều không nghĩ tới thời cơ ra tay, nhất kích có thể chết người, chỉ có như vậy mới có thể ở tàn khốc tu chân giới sống được. Thôi Doanh nhìn Trần Quan, trên mặt còn mang cười tươi ý, Trần Tổng, bây giờ có thể đi qua, còn không bắt chặt thời gian. Chẳng lẽ muốn đợi vậy con chăn cầm Lâm tỷ tiêu hóa hết sau đó? Ngươi cầm ta cũng đẩy ra ngoài sao? Ngươi! Tại sao làm như vậy? Trần Quan không cách nào tiếp nhận Thôi Doanh đột nhiên thay đổi. Ta làm cái gì? Rõ ràng là ngươi cầm Lâm tỷ đẩy ra ngoài. Thôi Doanh một mặt dáng vô tội, ngươi dẫn ta và Lâm tỷ tới đây, không phải là muốn đem chúng ta đẩy ra ngoài bị con chăn ăn, ngươi khỏe mình đi vào cầm vật ngươi cần sao? Ta cũng đã có vì ngươi mà chết giác ngộ, ngươi lại thế nào rông dài như vậy? Trần Quan nóng nảy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phương Mạch không có kiên nhẫn nghe hai người đánh võ mồm, nhấc chân liền đi về phía trước, Giáp Hổ thật sâu nhìn Thôi Doanh một mắt, đi theo Phương Mạch sau lưng, Thôi Doanh hừ lạnh một tiếng, đi theo Giáp Hổ sau lưng, Trần Quan do dự một tí, nghĩ đến vị đại nhân kia cam kết, tàn nhẫn hạ tâm đi theo lên. Không có con chăn quấy nhiễu, Phương Mạch rất nhanh liền theo đối với thuộc tính thổ linh khí cảm ứng tìm được linh khí nhất đậm đà địa phương, một phiến trống trải đất bằng phẳng, chính giữa có một cái nô lên đụ đất, nơi tay điện chiếu xuống màu sắc hơi tím bẩm. Là đất tím không sai. Đất tím là đất bùn thời gian dài chôn sâu lòng đất, ở đặc định dưới tình huống bị thổ linh khí rèn luyện, cũng đi qua thời gian dài sắc vận động mới có thể tới đất đồng hồ, bởi vì hắn không còn là đất bùn bản thân màu sắc, mà là đeo lên một ít màu tím, mới được đặt tên đất tím. Chỉ bất quá cái này nhô lên đủ đất không thể nào tất cả đều là đất tím, lựa chọn tỉ mỉ dưới có thể góp đi ra 0.5 kg coi như đốt nhang lớn. Phương Mạch đi tuốt ở đằng trước, đối với đất tím vậy quen thuộc nhất, dĩ nhiên là cái đầu tiên phát hiện đất tím người. Bất quá hắn không nhúc nhích, mà là dừng lại xem Trần Quan biểu hiện. Trần Quan đạt được đại nhân vật bày mưu đặc kế, biết đất tím là hình dáng gì, nhưng là hắn nhưng không có ở đây lưu lại từ nơi này ụ đất bên trong cầm đất tím chọn lựa ra. Phương pháp ngu nhất chính là đưa cái này ụ đất tất cả đều bỏ vào trong túi, trở về lại cẩn thận lựa chọn, cho nên hắn khi nhìn đến đất tím sau đó thời gian đầu tiên động. Từ trong túi sách cầm ra sớm chuẩn bị túi và xếp xẻng, không nói hai lời bắt đầu trang đất. Giáp Hổ xem được không giải thích được. Nhỏ giọng hỏi Phương Mạch, Phương Mạch huynh đệ, cái này là ngươi muốn tìm đất tím sao? Phương Mạch gật đầu. Vậy ngươi làm sao không nhanh chóng tìm đồ đựng? Muốn ta giúp một tay sao? Giáp Hổ cảm thấy đây là một cái lôi kéo Phương Mạch tốt cơ hội. Không cần, có hắn là được. Phương Mạch chỉ chân quan, không sợ ngươi lấy, chỉ sợ ngươi đựng không xong. Như thế chủ động sức lao động, không cần uổng không cần, dù sao ngươi đựng được lại nhiều, đến cuối cùng đều là ta. Thôi Doanh đi nhìn lại cái này ụ đất ngẩn người, chính là cái này không biết có ích lợi gì ụ đất, không tiếc để cho Trần Quan hy sinh nàng và Trương Lâm cánh mạng cũng phải mang về sao. Đây rốt cuộc có đặc biệt gì? Mọi người tâm tư không đồng nhất, chỉ có Trần Quan động tác rất nhanh, tất cả đất tất cả đều bỏ vào túi sau đó lại cũng có 40-50 cân, Trần Quan cắn răng cầm túi vác lên vai, chốc lát không chịu dừng lại đi ra ngoài. Hắn lại cũng không muốn và Thôi Doanh người nữ nhân điên này ở chung một chỗ, thừa dịp con chăn còn không có cầm Trương Lâm tiêu hóa xong, hắn phải rời đi. Đợi trở lại công ty, hắn liền đem Thôi Doanh khai trừ. Vác một túi đất bùn đã đi chưa mấy bước Trần Quan liền bắt đầu đổ mồ hôi, hàng năm ngồi phòng làm việc, hắn thân thể tố chất thật kém rất nhiều, nếu không phải vậy nhân vật lớn hứa hẹn chống đỡ hắn, hắn sớm vứt bỏ. Trở lại trước gặp phải con chăn vị trí lúc đó, hắn đã mồ hôi đầm địa, há mồm thở dốc, nhìn lại Phương Mạch, Giáp Hổ còn có Thôi Doanh ba người, nhưng khí định thần nhàn, giống như tản bộ vậy. Con chăn bò sát thanh âm lần nữa truyền tới, Trần Quan mặt liền biến sắc, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy, Trương Lâm liền bị tiêu hóa. Mượn đèn tin cầm tay chỉ xem thanh con chăn hình thái sau đó, Trần Quan lòng bàn tay vậy bắt đầu đổ mồ hôi. Con chăn bụng chỉ là hơi nhô lên, hành động có chút bất tiện, nhưng vậy chỉ là có chút ảnh hưởng mà thôi, nó nuốt trọn Trương Lâm sau đó cũng không có ăn no, cho nên lại về tới đây chờ đợi thuộc về nó con mồi. Trần Quan vội vàng lui về phía sau, nhưng đưa tới con chăn chủ ý, hướng về phía hắn không ngừng khạc ra lời rắn, hù được hắn nhanh chóng dừng lại, một hơi một tí. Phương Mạch ở cách Trần Quan 3m ở vị trí đứng yên, nói, ngươi cầm đất tím cho ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Không được. Đất tím là ta. Trần Quan dù muốn hay không liền cự tuyệt, đùa gì thế, hắn mất lớn như vậy khí lực mới đem đất tím mang ra ngoài, làm sao có thể tùy tiện cho người khác. Hắn lúc nói chuyện âm thầm quan sát Phương Mạch. Nhìn như bất quá 20 tuổi, vóc người hơi gầy, cánh tay nhỏ chân nhỏ, muốn đến vậy không khí lực gì, không bằng liền đẩy hắn ra ngoài để cho con chăn ăn, ta cũng có thể nhân cơ hội thoát thân. Nghĩ tới đây, Trần Quan quay đầu nhìn Phương Mạch, bất quá ngươi nếu có thể nói một chút tại sao muốn đất tím, không đúng ta có thể phân cho ngươi một ít. Trước phân tán hắn sự chú ý, cầm hắn hấp dẫn tới đây, lại chờ cơ hội động thủ. À, vậy ngươi cũng không sao dùng. Phương Mạch đi tới đưa tay đi bắt cất đất tím túi. Trần Quan vội vàng né tránh, lại không có bất kỳ hiệu quả nào, một giây kế tiếp, túi đã đến Phương Mạch trên tay, hơn nữa xem ra còn nhẹ bỗng, thật giống như thứ gì cũng không có trang như nhau. Trần Quan mở to hai mắt, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hoa lên, đất tím sẽ không có. Rồi sau đó, hắn cảm giác bụng đau nhói, cả người bay ra ngoài, nên đón hắn chính là tràn đầy mùi tanh miệng to như chậu máu. Con chăn cắn Trần Quan kéo vào bóng tối hang núi. Chỉ có Trần Quan không cam lòng vùng vây và tiếng kêu thảm thiết truyền tới, từ từ liền không nghe được. Thôi Doanh nội tâm khiếp sợ, cái này nhìn như gầy yếu người đàn ông, ra tay lại ác như vậy cay. Mới vừa rồi một cước kia muốn bao nhiêu khí lực mới có thể cầm Trần Quan đá bay ra ngoài. Giáp Hổ âm thầm lắc đầu, một chút không là Trần Quan cảm thấy đáng tiếc, ngươi chiêu chọc ai không tốt, cần phải chọc được Phương Mạch không thoải mái, đây không phải là muốn chết sao. Phương Mạch xách túi đi ra ngoài, giống như làm một kiện không đáng kể chuyện. Ta cùng ngươi muốn, ngươi không chịu cho, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, đất tím biến thành vật vô chủ, là được ta. Ừ, bình thường. Chương 73, mới không phải tìm nhỏ Diêm Vương. Từ hang núi đi ra đã là một tiếng sau đó, Giáp Hổ cầm ra thứ tư phiến hiệu quả đặc biệt thuốc giao cho Thôi Doanh, lúc này hắn tâm tình có chút phức tạp. Thôi Doanh đã là hung thủ giết người, coi như có thể biết nàng gián độc, nàng vậy trốn không ra luật pháp chế tài, hắn thành tiểu hoa hạ nhân viên công chức. Có trách nhiệm có nghĩa vụ cầm Thôi Doanh xử theo luật pháp. Rõ ràng một cái rất có tiền đồ cô gái, năng lực vậy rất tốt, mà lại ở ngắn ngủi trong vòng một giờ thành người phạm tội giết người, tiền đồ hủy hết, để cho hắn có chút thương tiếc. Thôi Doanh bình tĩnh nhận lấy thuốc ăn tiếp, hỏi, Giáp Hổ đại ca, nếu như trong vòng một giờ ta không đến được bệnh viện, có phải hay không sẽ chết? Có thể đi. Giáp Hổ không nói thật. Hắn đã sớm đoán được Thôi Doanh là bị cái gì rắn cắn, lớn lên giống cây trúc giống vậy cũng chỉ có xám trúc rắn. Kịch độc, sẽ ở trong thời gian ngắn theo máu chảy khắp toàn thân, mặc dù rắn độc bị hiệu quả đặc biệt thuốc áp chế, tạm thời sẽ không có vấn đề, nhưng là hiệu quả đặc biệt thuốc hiệu quả một khi đi qua, bị áp chế thật lâu độc tính liền lại đột nhiên bùng nổ, lại không khả năng còn sống. Coi như cứu chữa kịp thời, cũng sẽ có chút ít rắn độc tiến vào thân thể, đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục. Cho nên Thôi Doanh tình huống rất gay go, trong vòng một giờ không cách nào chạy tới bệnh viện tiến hành cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Doanh gạt bỏ một nụ cười, ngươi đừng lừa gạt ta, ta đã cảm thấy, cùng cái này mảnh thuốc hiệu quả đi qua, ta là khẳng định sẽ chết. Nếu chúng ta không có cách nào ở trong vòng một giờ chạy trở về, còn không bằng buông lỏng qua một ít. Trong núi này phong cảnh rất đẹp, phong thủy khẳng định không tệ. Giáp hổ. Phương Mạch dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Thôi Doanh trên mình. Thôi Doanh có chút khẩn trương, mới vừa rồi chính là cái này người đàn ông một mặt bình thản cầm trần quan đá bay đến con chăn trong miệng, tựa như là một kiện đặc biệt bình thường chuyện nhỏ. Hắn nhìn ta, làm gì? Ngươi tới đây, ta cho ngươi giải độc. Phương Mạch đột nhiên mở miệng. Thôi Doanh sững sốt một tí, nguyên bản đã làm xong tiếp nhận chết chuẩn bị, lại đột nhiên thấy được hy vọng sống, lời nói có chút gấp gáp, ngươi có biện pháp. Có thể sống được, ai nguyện ý chết? Dù là ở trong ngục vượt qua cả đời, cũng tốt hơn chết ở chỗ này. Giáp hổ vậy nhìn tới, người chúng sam trúc rắn rắn độc, trừ phi ở chúng độc nửa tiếng bên trong đưa đến bệnh viện mượn hiện đại hóa dụng cụ chữa bệnh. Nếu không căn bản không có biện pháp thanh trừ, ở hiệu quả đặc biệt thuốc dưới tác dụng, cái này thời gian có thể kéo dài là 4 tiếng, nhưng không hề sẽ giảm thiểu giải độc độ khó. Ở nơi này núi sâu bên trong, Phương Mạch lại vậy có biện pháp giải độc. Hắn nhận biết ở Phương Mạch nơi này đã bị lật đổ rất nhiều lần, mặc dù trong lòng không quá tin tưởng, nhưng vẫn là cảm thấy Phương Mạch có thể làm được, không có biện pháp, ai bảo Phương Mạch là cái yêu nghiệt đâu, trừ Long Cục, hắn không nghĩ tới còn có ai có thể cùng Phương Mạch ganh đua cao thấp. Xa tại kinh đô Long Cục đột nhiên đánh lạnh leo run, ai đang nhớ ta? Phương Mạch gật đầu, có. Đạt được câu trả lời khẳng định, Thôi Doanh thần sắc có chút kích động, đi tới Phương Mạch trước mặt, cảm ơn ngươi. Chỉ cần ta có thể sống được, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi phần ân tình này. Phương Mạch không lên tiếng, nắm tay khoác lên Thôi Doanh trên bả vai, thủy thuộc tính linh khí chui vào Thôi Doanh thân thể. Nước trí nhu, sẽ không đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Mượn đặc điểm này có thể tùy tiện cầm theo máu tuần hoàn tiến vào thân thể độc tố thanh trừ đi ra. Không lâu lắm, Thôi Doanh cũng cảm giác trên đùi vết thương nóng hổi, miễn dậy ống quần liền thấy màu đen máu từ vết thương chảy xuống, sau đó từ từ biến thành đỏ nhạt, cuối cùng biến thành đỏ tươi. Tốt. Phương Mạch cầm lấy tay về, nhấc chân liền đi, không có để lại tới đón bị Thôi Doanh nói cảm ơn, cũng không cầu Thôi Doanh hồi báo. Hắn còn chưa đến nỗi đi nhớ một cái phàm nhân hồi báo. Chịu ra tay cứu Thôi Doanh một mạng chỉ là bởi vì hắn thưởng thức Thôi Doanh cái này loại tính cách, bị đối đãi không công bằng sau đó dám phản kích, ở biết còn sống vô vọng thời điểm, rất nhanh là có thể điều chỉnh tâm tính, có thể bình tĩnh đối mặt cái chết. Không câu chấp, nhắc tới đơn giản, muốn muốn làm, rất khó. Thôi Doanh cảm nhận được thân thể trọng tân tỏa sáng sức sống, còn có chút không dám tin tưởng, nàng cái này không sao. Giác hổ nhìn chạy tới trên đất màu đen máu, trong lòng nói, xem đi. Ta cũng biết. Phương Mạch thằng nhóc này có thể được. Ta lúc nào nói sai qua. Theo hắn chung một chỗ mấy ngày nay, ta thần kinh cũng đổi được chuyện lớn, hắn làm gì ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Hai tiếng sau đó Phương Mạch ba người từ Đại Sơn đi ra, Giáp Hổ và Thôi Doanh lên xe, Phương Mạch nhưng lưu tại chỗ. Phương Mạch huynh đệ, thế nào? Giáp Hổ hỏi. Các ngươi đi thôi, ta đi chỗ khác. Nói xong, Phương Mạch xoay người một lần nữa chui vào trong núi. Giáp Hổ vội vàng xuống xe đi truy đuổi. Cũng đã không thấy được Phương Mạch bóng người, trước sau bất quá mấy giây, Phương Mạch liền biến mất. Thì ra như vậy hắn dọc theo con đường này đều ở đây chịu đựng ta cái này ốc sen giống vậy tốc độ. Giáp hổ trong lòng nhất thời sinh ra một loại đánh bại cảm giác. Thôi Doanh cũng xuống xe nhìn Phương Mạch rời đi phương hướng, Giáp hổ đại ca, ngươi nói Phương Mạch sẽ đi đâu? Không biết, hắn người này hoàn toàn để cho người đoán không ra. Giáp hổ than thở. Thôi Doanh ồ một tiếng, dừng lại mấy giây lại hỏi, vậy ngươi còn muốn đem ta giao cho cảnh sát sao? Giáp hổ do dự. Nghiêm chỉnh mà nói, chức trách của hắn là cùng có vượt qua người thường năng lực người năng lực đặc thù giao tiếp, bảo đảm bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến xã hội an thần. Xem Thôi Doanh cái này loại người bình thường, thật đúng là không có ở đây hắn phạm vi quản lý bên trong, cầm Thôi Doanh giao cho cảnh sát là tình cảm, không giao, tựa hồ vậy không việc gì không ổn. Mấu chốt là Phương Mạch chủ động ra tay không làm gì khác hơn là Thôi Doanh gián độc, hắn liền phải nghiêm túc cân nhắc một tí Phương Mạch thái độ, không đúng Phương Mạch vừa ý Thôi Doanh liền đâu. Mình nhiều chuyện cầm Thôi Doanh đưa vào ngục, vạn nhất Phương Mạch sau chuyện này tìm mình tính sổ làm thế nào? Không có lợi làm à? Tính. Bỏ mặc. Dù sao Trương Lâm vậy không phải người tốt, là nàng trước thả rắn độc cắn Thôi Doanh ở phía trước, rơi vào cái kết quả này cũng không trách được người khác, còn có Trần Quan, cũng không phải người tốt lành gì, vì một mấy tư lợi lại sớm liền dự định cầm Thôi Doanh và Trương Lâm cũng đầu thực cho con chăn, chết cũng là đáng đời. Coi như là bán cho Phương Mạch một cái ân huệ tốt lắm. lần sau gặp được hắn lại theo hắn thật tốt nói một chút, còn như hắn có nhận biết hay không, dù sao ta nhận. Phương Mạch dựa theo đường cũ trở về, nửa tiếng liền trở lại mới vừa rồi cửa sơn động, hắn đi mà trở lại có hai cái mục đích, một là hắn cần một cái địa phương an tĩnh luyện hóa đất tím tăng lên tu vi, hai là hắn đối với đã khai hóa liền một ít linh trí con chăn cảm thấy hứng thú. Có thể vừa được hơn 20m con chăn đặc biệt ít gặp, hàng năm bị linh khí tẩy liền càng ít hơn, nếu bị Phương Mạch gặp phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Ở hắn xem ra, kỳ chân dị thú, và thiên tài địa bảo không khác, có đức người cư chi. Con chăn không phải linh thú, không cách nào nhận chủ, nhưng là đi qua thuần hóa sau đó vẫn có thể tiến hành đơn giản một chút trao đổi, sau này vào sâu hơn đại sơn liền dễ dàng hơn. Đứng ở cửa sơn động, Phương Mạch chân phải bơm vào linh khí trên đất trùng trùng dẫm xuống đi, mặt đất lại vậy sinh ra đung đưa, Phương Mạch thần sắc nghiêm lại, nói. Chương 74, đánh tới ngươi phục. Con chăn vốn đã cuốn nằm thành một đoàn tiêu hóa nuốt vào trong bụng thức ăn, lại đột nhiên nghe được cửa động động tĩnh, đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, nó lại ngửi thấy thịt người mùi vị. Hôm nay là một ngày tốt, liên tiếp có người đi vào. Con chăn kéo nặng nghề thân thể leo đến cửa sơn động, ở nó trong mắt, mọi người, đều là thức ăn, ở nó thân hình khổng lồ vặn cổ dưới, loài người yếu ớt thân thể cây bản không thể phản kháng. Còn như hai tiếng trước ở trong sơn động có thể đối với nó tạo thành tổn thương hai cái người đàn ông, nó đã quên mất, ở ăn uống dục vọng dưới sự chi phối, nó không sợ hãi. Đi tới cửa động, nó thấy được đứng ngạo nghễ Phương Mạch. Hàng này nhìn như có chút quen mắt, có chút nguy hiểm cảm giác. Đây không phải là mới vừa rồi cầm thức ăn đưa đến ta mép cái thằng nhóc đó sao? Không tệ. Nếu là loài người cũng ngoan như vậy là tốt. Một khắc sau, cái đuôi của mãng xà quét tới, đang cảm giác đến Phương Mạch có thể sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp thời điểm, nó lựa chọn dò xét. Phương Mạch đứng tại chỗ không động, tay phải tiến lên đón cái đuôi của mãng xà, lực tự quyết phát động, phối hợp phong phu thuộc tính thổ linh khí, lại chặn lại con chăn cái đuôi trừ kích, không nhúc nhích tí nào. Nhất kích không có kết quả, con chăn lại lần nữa đánh ra, miệng to như chậu máu mang tanh hôi nhào tới, Phương Mạch chỉ là hơi thác thân liền né tránh, như có ý tựa như vô tình, hắn cái này một cái bước xéo lại cho con chăn đem hắn quấn quanh thắt cổ cơ hội, chỉ là một ngay tức thì, Phương Mạch cũng đã bị con chăn quấn quanh, cường đại đến làm người ta tuyệt vọng vặn cổ chìm ngập Phương Mạch thân thể gầy nhỏ. Lõm sâu tuyệt cảnh, Phương Mạch nhưng một chút cũng không hốt hoảng, lấy thuộc tính thổ linh khí bơm vào toàn thân ngăn cản con chăn vặn cổ, một cái rơi xuống tự quyết liền để cho hắn vững như Thái Sơn. Mặc cho con chăn dùng lực như thế nào đều không thể đem hắn kéo vào trong sơn động. Thử nghiệm mấy lần sau đó con chăn liền rõ ràng người trẻ tuổi này không phải nó có thể tùy tiện đối phó, lại buông Phương Mạch đi trong hang núi chạy trốn, không ngờ Phương Mạch đột nhiên bắt nó cái đuôi, một đạo hàn quang thoáng qua, cái đuôi của mãng xà rớt xuống, máu tươi theo Phương Mạch chủy thủ trong tay tuột xuống. Con chăn bị đau cũng không dám ở lâu, chui vào hang núi, lưu lại một đạo vết máu, Phương Mạch vậy không nóng nảy, theo vết máu theo sau. Có ở đây không có thể nhận chủ điều kiện tiên quyết, chỉ có sợ hãi cực độ mới có thể làm cho con chăn thần phục, cho nên Phương Mạch dùng cái này loại không nhanh không chậm lại để cho con chăn không cách nào phản kháng, càng không thấy được hy vọng phương thức đối phó nó. Con chăn thật luống cuống, chỉ có một chút linh trí nói cho nó phải trốn, cách người đàn ông kia càng xa càng tốt, có thể nó hôm nay đã nuốt hai người, còn không có tiêu hóa xong, trong ngày thường vô hạn khao khát thức ăn lúc này lại thành gánh vác. Hang núi mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng con chăn căn bản không có thoát khỏi Phương Mạch có thể, bởi vì Phương Mạch một mực đi theo sau lưng nó 50m địa phương, 1m không nhiều, 1m cũng không thiếu. Một đuổi một chạy tới giữa, hang núi thấy đáy, con chăn không đường có thể trốn, chỉ có thể xoay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Mạch, rất nhiều một bộ liều mạng dáng điệu. Phương Mạch vậy dừng lại, cơ cơ chủy thủ trong tay, mới vừa rồi chính là cây chủy thủ này tùy tiện chặt đứt đuôi rắn. Con chăn tuyệt lộ, lần nữa dương ra miệng to như chậu máu hướng Phương Mạch nào tới. Phương Mạch không có tránh, mà là thu hồi dao găm, hai tay bắt con chăn trong miệng hai cái răng, trên đùi dùng sức lại chỉ vào con chăn đánh vào. Hai tay bơm vào thuộc tính lửa linh lực, mãnh liệt cháy làm cho con chăn đau đớn không dứt, kịch liệt vùng vẫy. Phương Mạch sử dụng cự lực quyết, hai cánh tay đột nhiên biến lớn, lại cầm nặng nghề con chăn ném ra ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất vậy đung đưa mấy cái, con chăn bị té được đầu góc quay cuồng, thật vất vả khôi phục như cũ liền thấy Phương Mạch đứng ở trước mặt, dùng liền thành không đổi diễn cảm nhìn nó. Thần phục với ta, hoặc là chết. Phương Mạch giọng không cho phép nghi ngờ. Con chăn nghe hiểu Phương Mạch mà nói, một lần nữa nhào lên, kết quả không có bất kỳ thay đổi, nó một lần nữa bị Phương Mạch té ra đi. Như vậy mấy lần sau đó, con chăn nằm bất động trên đất, nó đã không khí lực, tại sao trước mặt cái này gầy yếu người đàn ông sẽ có lực lượng lớn như vậy. Nhưng là Phương Mạch không có lúc này thả qua nó dự định, hai tay đẩy ra nó miệng, móc ra dao găm cầm con chăn cầm đinh tới đất trên, con chăn một lần nữa bị đau. cũng không dám dùng sức vùng vẫy. Nó đã gặp qua cây chùy thủ này sắc bén, hơi dùng sức là có thể đem nó miệng cắt ra, cho nên nó chỉ có thể nhịn đau đau, nửa sau đoạn thân thể trên đất dùng sức đập thình thịch, nhưng là đầu chăn bộ phận không dám chút nào động tác. Phương Mạch ngồi chồm hổm xuống nhìn con chăn ánh mắt, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, sẽ dùng cái đuôi. Nửa sau đoạn thân thể gõ đất mặt hai cái, nếu như không muốn, ngươi liền có thể chết. Con chăn nhanh chóng nhịn đau đau, trên mặt đất gõ hai cái, Phương Mạch rút ra đóng xuống đất dao găm, con chăn vội vàng rụt trở về, hướng về phía Phương Mạch túi xuống đầu lâu to lớn. Phương Mạch gật đầu, như vậy, ngươi hãy cùng ở bên người ta đi. Chăn lớn nội tâm vô cùng kháng cự, nhưng không thể làm gì. Nó nhưng mà ngọn núi này bên trong vương giả, tại sao ở gặp phải Phương Mạch sau đó thì trở nên được liền đồng xanh cũng không bằng. Thu phục con chăn sau đó, Phương Mạch liền đuổi nó canh giữ ở cửa hang, hắn cần một cái yên lặng hoàn cảnh luyện hóa mới vừa tới tay đất tím. Bên kia, Thôi Doanh trở lại thành phố Dĩ Xuân sau đó liền và Giáp Hổ tách ra, nàng và Trần Quan còn có Trương Lâm cùng đi ra ngoài, kết quả hai người đều chết hết, liền nàng không có sao, muốn hồi đơn vị cũ tiếp tục làm giám đốc. Nàng phải cầm Trần Quan và Trương Lâm chết giải thích rõ, chỉ có như vậy mới sẽ không đối với nàng tiền đồ tạo thành ảnh hưởng. Đi qua nhiều lần vận hỏi sau đó, Thôi Doanh bị mang tới một cái chật hẹp gian phòng, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói Trần Quan và Trương Lâm đều là bị tiểu an lĩnh nào đó cái trong hang núi chăn lớn ăn. Đối với cái vấn đề này, Thôi Doanh đã trả lời rất nhiều lần, dù muốn hay không nói, không sai. Vậy con chăn có hơn 20m. Trần Tổng và Lâm Tỷ ở trong sơn động tạm thời không xem kỹ bị con chăn kéo đi vào, ta thử tìm thời gian rất dài, lại không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên ta kết luận Trần Tổng và Lâm Tỷ là bị con chăn ăn. Người đàn ông trung niên nhìn Thôi Doanh diễn cảm, muốn từ nàng diễn cảm phán đoán nàng phải chăng nói dối, nhưng định trước sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Vậy con chăn ở địa phương nào? Ngươi còn có thể tìm được sao? Có thể. Ta có thể mang ngài đi qua, con chăn tiêu hóa thức ăn muốn đã mấy ngày, chúng ta cái này thì chạy tới. Hẳn còn có thể tìm được Trần Tổng và Lâm Tỷ thi thể. Thôi Doanh nói. Người đàn ông trung niên gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị một tí, một tiếng sau lên đường. Thôi Doanh. Thật muốn gấp như vậy sao? Các ngươi cũng không quan tâm một tí con chăn rốt cuộc có lợi hại hay không. Vạn nhất ngươi đi cũng là đưa món ăn làm thế nào. Lần trước là cầm Trần Quan và Trương Lâm đầu thực đi qua mới có thể thoát thân, ngươi mang một đám người to lớn đi qua, sợ không phải muốn đưa món ăn chứ. Làm sao? Ngươi có vấn đề. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải còn cần nàng dẫn đường tìm vậy cái to lớn con chăn, hắn đã sớm động thủ cầm Thôi Doanh đuổi ra ngoài. Không có. Không có. Thôi Doanh vội vàng nói, ta đi chuẩn bị một tí, lập tức có thể lên đường. Chương 75, con chăn, các ngươi xong rồi. Thôi Doanh đi ra ngoài, Trần Quân rơi vào trầm tư. Hắn nhìn như rất lỗ mãng làm ra quyết định phải đi tìm vậy con chăn lớn, trên thực tế cũng đã làm chuẩn bị đầy đủ. Trần Quân là hắn một cái bên ngoài hệ chất tử. Nếu không hắn cũng sẽ không đem tìm đất tím sự việc trọng yếu như vậy giao cho Trần Quan, chỉ là không nghĩ tới nhìn như năng lực bất phàm Trần Quan lại kém như vậy sức lực, không minh bạch chết ở trong núi lớn. Đối với Thôi Doanh nói, hắn chỉ tin một nửa, con chăn là thật thực tồn tại, hắn trước đi sâu vào Đại Sơn thời điểm gặp qua vậy con chăn, chỉ là ngại vì con chăn quá mức khó dây dưa mới không có bắt được đất tím, cũng là hắn cho Trần Quan nghĩ kê mang nhiều hai người đầu thực. Kế hoạch thất bại, hắn cũng chỉ có thể đích thân ra tay. Lại qua một cái tháng chính là Côn Sơn La gia vị kia không được đại nhân vật sinh nhật, cũng chỉ có đất tím cái này loại thiên địa kỳ chân mới có thể nhập đối phương pháp nhãn. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, lần đi tiểu an lĩnh, phải toàn lực ứng phó. Một tiếng sau đó, một chiếc từ Phúc Thành bay đi thành phố Dĩ Xuân máy bay riêng cất cánh, trừ cần thiết phi hành đoàn nhân viên, lớn như vậy trên máy bay chỉ có 14 người, Trần Quân, Thôi Doanh còn có 12 cái cả người quần áo đen nam to con người. Trần Quân ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thôi Doanh nhưng đứng ngồi không yên, bởi vì cái này 12 cái người đàn ông tất cả đều là mang theo vũ khí nóng. Ngang hông treo 5 viên lựu đạn, người một cái bước trên bờ vai, ở bên cạnh còn để hai cái dương lớn, một cái trong đó đổ đầy và lựu đạn, một cái khác bên trong lại là RPG súng cối. Theo nàng chung một chỗ kết quả là người nào? Tại sao có thể lấy những thứ này nghiêm trọng uy hiếp xã hội an thần đồ? Nàng có phải hay không thấy được cái không nên nhìn đồ? Trần Quân biết hay không cầm nàng diệt khẩu? Âm thầm nắm chặt một cái đã tắt máy điện thoại di động, đến lúc thành phố Dĩ Xuân, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tin tức truyền ra ngoài, cho dù chết, cũng không thể chết được như thế không rõ ràng. 3 tiếng sau máy bay đáp xuống lấy Xuân sân bay, Thôi Doanh thời gian đầu tiên mở điện thoại di động lên, nhưng tuyệt vọng có phát hiện không bất kỳ tín hiệu, Trần Quân cười mỉa nhìn nàng, đem điện thoại di động đoạt đi. hắn rất là coi thường nhìn Thôi Doanh một mắt, đến lúc này vừa nghĩ đến cầu cứu, chưa thấy được quá muộn sao. Từ ngươi đạp lên máy bay một khắc kia, điện thoại ngươi liền định trước sẽ không lại có bất kỳ tín hiệu. Dẫn đường. Thôi Doanh không dám phản kháng, mặc dù 12 cái võ trang đầy đủ người không dám ở nơi này công khai mở quay áp chảo, nhưng nàng cũng không có bất kỳ phản kháng có thể. Một lai do địa, nàng đột nhiên nghĩ đến Phương Mạch, nếu như còn có ai có thể cầm nàng từ nơi này loại trong tuyệt cảnh cứu ra, cũng chỉ có Phương Mạch, chỉ tiếc Phương Mạch đã đi rồi, nàng không thể nào gặp lại Phương Mạch. Đi qua 2 tiếng lặn lội, đoàn người rốt cuộc đã tới cửa sơn động, liếc mắt liền thấy được bàn ở cửa hang giống như núi nhỏ giống vậy con chăn. Thôi Doanh không nhịn được lui về phía sau 2 bước, mặc dù đã gặp qua cái này con chăn 2 lần, nàng vẫn là không nén được nội tâm sợ. Trần Quân mang tới 12 người nghiêm chỉnh huấn luyện, súng lục miệng hơi đè thấp, nhưng cũng âm thầm chỉ con chăn, chỉ cần con chăn hơi khác thường động, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên khai hỏa. Trần Quân nhưng khẽ nhíu mày, hắn thấy được vết máu trên mặt đất còn có rơi ở dưới đất một nửa đôi rắn, kết quả là ai có bản lánh lớn như vậy làm bị thương cái này con chăn. Thôi Doanh, ngươi lúc đi, con chăn bị thương sao? Thôi Doanh lắc đầu, không có. Trần Quân lại hỏi, vậy ngươi cửa đi vào cái hang núi này? Không có. Chúng ta mới vừa gia nhập không mấy bước, cái này con chăn liền đi ra, Trần Tổng và Lâm Tỷ chính là bị nó ăn, ta liều mạng mới chạy đến. Thôi Doanh theo bản năng nói láo, nàng đã phát giác chuyện không đúng, muốn phải bảo vệ tánh mạng, phải có giữ lại. Trần Quân hừ một tiếng, động thủ. Bất kể là ai tổn thương cái này con chăn, cũng không để ý ngươi có phải hay không vẫn còn ở nơi này, ta cũng không tin ở ta hỏa lực cường đại dưới áp chế, ngươi còn có thể lật trời đi. Con chăn đã sớm phát giác trước mặt đoàn người trong lòng không ý tốt, nhưng là Phương Mạch để cho nó canh giữ ở cửa hang, nó không dám rời đi, đen ngòm quay áp chảo miệng nhìn như lạnh người. Ngạch, thấm rắn, nhưng nó sợ hơn Phương Mạch. Quay áp chảo miệng ngọn lửa đột nhiên bung ra, đạn dày đặc cù đùn kéo đến tới, con chăn mặc dù có kinh người phòng ngự, nhưng cũng không chịu nổi đạn bắn càn quét, rất nhanh liền thương tích khắp người, nếu không phải còn có mấy miếng vải phiến chặn lại chỗ hiểm, nó sợ là đã bị bắn cho thành cái rỗ. Con chăn bị đau, vội vàng chui vào hang núi trốn. Viên đạn đánh tới hang núi trên vách đá toát ra mảng lớn đốm lửa nhỏ. 12 người chia 4 tiểu đội, mỗi đội 3 người, trước mặt nhất tiểu đội tạo thành tam giác trận hình dè dặt đến gần hang núi, bắt lại bên hông lựu đạn ném vào, 3 tiếng nổ vang sau đó 3 người nhìn chằm chằm khói thuốc vọt vào, phía sau 3 tiểu đội che chở. Cũng không ngờ vọt vào 3 người ngay tức thì đảo phi nhi xuất, ngã xuống đất miệng phun máu tươi, không có tức giận. Trần Quân trong lòng cả kinh, hắn còn đánh giá thấp con chăn thực lực. Phía sau 3 tiểu đội hành động hơi chậm lại, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ sẽ không lui về phía sau, nhưng thấy bạn đồng đội bị ngay tức thì trong nháy mắt giết, bọn họ đi tới tâm tư hơi yếu ớt như vậy một chút. Ném lựu đạn. Cầm súng cối. Trần Quân hô to, hắn cũng không tin liền súng cối cũng giết không chết cái này con chăn. Trước mặt 2 cái nhỏ đội đồng thời ném ra 6 viên lựu đạn, con chăn trốn vách đá phía sau thân thể bản thành một đoàn, ngược lại cũng tránh thoát một kiếp. Đứng ở phía sau nhất tiểu đội vội vàng xoay người lại mở cặp tắp ra, lấy ra RPG súng cối. Nhắm ngay cửa hang bán, nổ kịch liệt lại cầm hang núi vách đá cũng nổ tung, lộ ra núp ở phía sau máu thịt mơ hồ con chăn. Xuất sinh cuối cùng là xuất sinh, làm sao có thể địch nổi vũ khí hiện đại. Trần Quân trong lòng đắc ý, chỉ cần giết chết cái này con chăn, trong hang núi đất tím chính là hắn. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn căn bản không tin có người có thể vào sơn động, cho dù có người có thể gây tổn thương cho đến con chăn, vậy không nhất định biết đất tím tồn tại, cho nên hắn không hề lo lắng. Tiếp tục. Lại một phát súng cối bắn, con chăn né tránh không đạt tới, trực tiếp bị nổ sinh ra đánh vào tung bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất không để ý tới vùng ấy, lật đật hướng bên trong sơn động chạy trốn. Bên ngoài đám người này đáng sợ, chủ nhân càng đáng sợ hơn, đáng thương nó đã từng là đại sơn vương giả, lại vậy luân lạc tới tình cảnh này, hy vọng chủ nhân sẽ không trách cứ nó lâm trận chạy trốn, dẫu sao mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Con chăn chạy trốn không bao xa, liền thấy đâm đầu đi tới Phương Mạch, vội vàng bò qua núp ở Phương Mạch sau lưng. Phát ra từng cơn gầm nhẹ, tựa hồ là đang cùng Phương Mạch kể lể nó ủy khuất. Phương Mạch nhẹ chụp đầu chăn, phân ra một đạo thủy thuộc tính linh khí trợ giúp con chăn khôi phục thương thế, tiếp theo sau đó đi về trước, đi tới cửa động sau đó thấy được Trần Quân đoàn người. Con chăn vậy đi theo đi ra, bị Phương Mạch thủy linh khí bồi bổ, nó vết thương đã cầm máu, khôi phục mấy phần khí thế, núp ở Phương Mạch sau lưng khạc ra lưới rắn, phát ra từng cơn gầm nhẹ, tựa hồ là đang thị uy. Xem đi, đáng sợ chủ nhân đi ra, các ngươi phải xong đời. Chương 76, cho chăn tiểu đệ ra mặt. Trần Quân thấy Phương Mạch trong lòng hơi giật mình, hắn là làm sao đi vào. Xem cái này con chăn thần thái, là ở hướng ta thị uy sao? Chẳng lẽ nó lấy là người trẻ tuổi này có thể ngăn cản hiện đại hóa vũ khí nóng? một cái là có thể cầm hắn bắn cho thành cái rỗ. Bất quá ở chỗ này trước, hắn phải hỏi rõ ràng đối phương thân phận, bởi vì đối phương xuất hiện thời gian thật trùng hợp, khó bảo toàn đất tím không có rơi vào trong tay đối phương. Người là ai? Tại sao sẽ ở chỗ này? Phương Mạch dĩ nhiên không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn kỹ trước mặt một đám người, thấy súng cối thời điểm ánh mắt hơi co rút lại, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, là tuyệt đối không chịu nổi súng cối tổn thương. Vị bằng hữu này, đất tím có phải hay không ở trên tay ngươi? Trần Quân điều chỉnh một tí giọng, một con chăn đã có chút khó dây dưa, người trẻ tuổi này có thể xuất hiện ở nơi này rõ ràng không phải người bình thường, mù quáng trêu chọc đặc biệt không sáng suốt, nếu như xác định đối phương không có bắt được đất tím, hắn cũng không muốn và đối phương chết đến cùng. Dẫu sao theo hắn cùng đi 12 người đều là hắn từ quốc tế lính đánh thuê trên thị trường tìm tới, chết một người thì bất một người, còn muốn quá mức thanh toán 1 triệu tiền tử, hắn vậy rất bỏ không được. Phương Mạch gật đầu, ở ta cái này, nếu như ngươi đang đánh đất tím chủ ý, vậy ngươi có thể đi về. Ha ha. Trần Quân cười, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ là tình huống gì sao? Còn dám như thế theo ta nói chuyện. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cầm đất tím giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý uy hiếp vẫn đặc biệt rõ ràng. Thôi Doanh trong lòng quấn quýt mấy giây, cắn răng đi tới và Phương Mạch đứng chung một chỗ, nếu đi theo Trần Quân sớm muộn phải bị diệt khẩu. Còn không bằng sớm một chút đứng đội, không đúng đi theo Phương Mạch còn có một đường mạng sống hy vọng, mặc dù cái này hy vọng có chút mong manh. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi còn chưa đi. Phương Mạch lắc đầu, hắn không cần nghe bất kỳ giải thích nào, không người nào dám tới tìm phiền toái, vậy thì đánh lại, đánh tới đối phương không dám lại tới mới ngưng. Hung chi hắn mới vừa thu tiểu đệ bị người khi dễ thành như vậy, hắn tổng được có chút biểu thị, không thể rét lạnh. Chăn tim. Ngay tức thì, Phương Mạch động. Đang minh xác đối phương trong lòng không ý tốt sau đó, hắn dẫn đầu xuất thủ. Ở đối mặt địch nhân thời điểm, không cần nói nhân từ và nhân nghĩa, chỉ có chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Khoảng cách Phương Mạch gần đây ba người ở hoàn toàn không có phản ứng thời điểm té xuống, máu tươi từ cổ phun ra ngoài, người bình thường ở Phương Mạch trước mặt quả thật không có bất kỳ năng lực phản kháng. Còn lại 6 người vội vàng bưng lên đối với Phương Mạch bắn càn quét, đạn dày đặc từng để cho con chăn thua thiệt, Trần Quân chắc chắn Phương Mạch không cách nào ứng đối. Người thân thể làm sao có thể cứng rắn đỡ đạn. Liên liên côn sơn la ra những cái kêu hóa cảnh cao thủ cũng không làm được. Có thể trước mặt chuyện phát sinh để cho hắn trợn mắt hốt mồm, đến 10 viên đạn mà lại ở khoảng cách Phương Mạch 10 cm địa phương đồng loạt dừng lại, phảng phất có một bức tường ngăn ở Phương Mạch trước mặt, trở thành viên đạn không cách nào bay vọt chướng ngại. Không chỉ Trần Quân kinh ngạc đến ngây người, nổ súng 6 người vậy ngây ngẩn, bọn họ lính đánh thuê thị trường nhiều năm, chưa từng thấy qua loại chuyện này. Thảo nào mọi người đều nói Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa, nếu là tùy tiện kéo ra ngoài một người trẻ tuổi cũng như thế biến thái, lính đánh thuê còn phối hợp cái len sợi à? Ở bọn họ ngẩn ra ngay tức thì, Phương Mạch bắt 3 viên đạn bắn ra tới, 3 người trong mi tâm đánh, ngã xuống đất bỏ mạng. Phương Mạch tiếp tục về phía trước, còn dư lại 3 người vội vàng ném lựu đạn, đáng tiếc bọn họ định trước phải thất vọng, Phương Mạch tiến mạnh tốc độ so lựu đạn vứt ra tốc độ nhanh hơn được nhiều, lựu đạn còn không có nổ Phương Mạch liền đã tới bọn họ trước mặt. Bọn họ thậm chí đã cảm nhận được liền truy thủ dùng mình. Có thể Phương Mạch nhưng không có ra tay, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì một cổ vô cùng là trực giác nguy hiểm mãnh liệt cảnh cáo Phương Mạch không thể tiếp tục về phía trước, vội vàng dưới hắn đã không để ý tới sau lưng còn có sắp nổ lựu đạn. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ sau đó, còn sót 3 cái lính đánh thuê chỉ có 2 người bỏ dậy, còn có một cái đổ xuống đất không có động tĩnh, tạo thành đây hết thảy không phải Phương Mạch, mà là Trần Quân. Trần Quân vì đối phó Phương Mạch dùng súng cối nhắm Phương Mạch đường tiến tới, không để ý chút nào làm như vậy biết hay không ảnh hưởng đến người hắn. Phương Mạch ở thời khắc nguy cấp tránh ra súng cối nhưng rơi vào lựu đạn nổ phạm vi. Trần Quân nhếch miệng lên, ta cũng không tin như vậy ngươi còn không chết. Thôi Doanh tim đã dâng tới cổ họng, hắn biết Phương Mạch rất lợi hại, nhưng lại không tin hắn có thể ngăn cản lựu đạn uy lực nổ tung. Khói thuốc dần dần tàn đi, Phương Mạch cao ngất thân thể xuất hiện lần nữa, trừ và táo có chút sốc xếp, và mới vừa rồi cũng không có gì không cùng. Thôi Doanh kinh ngạc vui mừng há to mồm, hắn lại không có sao. Hắn là thần tiên sao? Trần Quân nụ cười trên mặt cứng lại, không phải đâu. Như vậy đều không chết. Ngươi đặc biệt là yêu quái sao? Còn sót 2 cái lính đánh thuê lòng vẫn còn sợ hãi, không có xem chết đi bạn đồng đội một mắt, mà là mỗi người cầm lên một quả súng cối, nhắm ngay Phương Mạch, bọn họ không có tâm tư chiếu cố đến Trần Quân mới vừa rồi cử động, lúc này trước hay là giữ được tánh mạng nói sau cái khác. Phương Mạch ngăn trận trong cơ thể phiên trào khí huyết. Một lần nữa động. 2 người lính đánh thuê trước sau bắn súng tối, Phương Mạch không thể không thay đổi tuyến đường để tránh bị sóng xung kích đặt tới, đây có thể khổ một mực nút ở phía sau Thôi Doanh, nàng thân thể vốn là yếu, cửa sơn động địa phương lại không lớn, liên tục nổ kích lên hòn đá loại bay, nếu không phải con chăn dùng thân thể bảo vệ nàng, nàng thì thật trở thành bị AOE ảnh hưởng đến chết đống cặn bã. Xuyên qua khói thuốc đến gần hai người, sau đó dao găm nhanh chóng vạch qua, hai người đồng loạt ngã xuống đất, so cắt lúa mạch còn đơn giản hơn. Đến đây, Trần Quân mời tới lính đánh thuê tất cả tử vong. Trần Quân xuất mồ hôi chán, hắn cầm trong tay một cái súng cối nhưng chậm chạp không có bắn, bởi vì hắn biết lấy hắn bản lãnh không thể nào làm bị thương Phương Mạch, thà phát xạ ra ngoài không giữ ở bên người, làm thương lượng tiền đặt cuộc. Phương Mạch đi tới Trần Quân trước mặt, hơi cúi đầu mắt nhìn xuống, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đất tím. Trần Quân nhịn được thân thể bản năng run rẩy, cầm súng cối nhắm ngay Phương Mạch, khoảng cách gần như vậy, hắn không thể nào lại tránh khỏi chứ. Nhưng là hắn không dám mạo hiểm, không tới thời khắc tối hậu, hắn tuyệt đối sẽ không đem súng cối phát xạ ra ngoài. Treo ở đỉnh đầu đao và đã rơi đi xuống đao, uy hiếp hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Không sai. Ta muốn đất tím, nếu như ngươi đã lấy được rồi, ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm giao cho ta, đây là Côn Sơn La Gia chỉ đích danh muốn đổ, không phải ngươi có thể đụng. Phương Mạch cười, Côn Sơn La Gia. Tốt, tạm biệt. Vừa dứt lời, dao găm mang theo một đạo hàn quang, súng cối cắt thành hai đoạn, mặc cho Trần Quân như thế nào bóp cọt đều không cách nào kích thích, lại một đạo hàn quang. Trần Quân mang vô tận không rõ ràng té xuống. Hắn muốn không rõ ràng Phương Mạch tại sao không thèm để ý Côn Sơn La Gia, đây chính là hoa hạ chân chính gia tộc lãnh đời, chẳng lẽ hắn liền không sợ trả thù sao? Giải quyết. Phương Mạch dùng Trần Quân quần áo lau khô trên chủy thủ vết máu, lần nữa thu, quay đầu nhìn Thôi Doanh, ngươi mang bọn họ tới. Chương 77, người không vì mình. Thôi Doanh mắt thấy bao gồm Trần Quân ở bên trong 10 người chết ở Phương Mạch trong tay, trong lòng không có chấn động là không thể nào. Nếu như đổi thành nàng tới thành phố Dĩ Xuân trước kia, nàng sớm liền chạy trốn, làm sao có thể còn ở lại chỗ này. Đối mặt Phương Mạch thời điểm nàng không nhịn được có chút run rẩy, và Phương Mạch so với, nuốt sống Trần Quân và Trương Lâm con chăn cũng coi như là cục cưng oan. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi còn ở đây, ta lấy vì ngươi đã đi rồi. À, Phương Mạch phản ứng có chút bình thản đến Thôi Doanh cũng không dám tin tưởng. Hắn không phải là cứ định như vậy đi. Tim lớn như vậy sao? Không có để ý Thôi Doanh phản ứng, Phương Mạch sửa sang lại một tí quần áo, đối với con chăn ngoắc ngoắc tay, đi. Con chăn có chút không thôi nhìn xem nằm dưới đất một chất thi thể, đây có thể đều là thức ăn à, đủ ăn thời gian thật dài, nghĩ đến Phương Mạch đáng sợ, nó vẫn là ngoan ngoan đi theo lên. Phương Mạch ngẩng đầu phán đoán phương hướng một chút, tiếp tục hướng nam đi, cái hang núi này đã không có lưu lại cần thiết. Trước Trần Quan cầm tất cả đất tất cả đều bỏ vào trong túi, ở Trần Quân dẫn người trước khi tới hắn cũng đã lựa chọn xong. Lưu lại chỉ có không tới 0.5kg đất tím, tiếp theo muốn làm chính là tìm một cái sẽ không bị người thường phát hiện địa phương luyện hóa hấp thu, nâng cao tu vi. Đã bại lộ hang núi hiển nhiên liền không thích hợp. Con chăn giấy rùa to lớn thân thể đi theo Phương Mạch phía sau, Thôi Doanh cũng đi theo lên. Nàng không phải là không muốn rời đi nơi này, Phương Mạch rõ ràng cho thấy một cái giết người không nháy mắt máu lạnh ma vương, con chăn cũng không phải loại hiền, há mồm muốn nuốt người. Nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể nguyện ý theo bọn họ chung một chỗ. Nhưng là nàng không có biện pháp à, Trần Quan và Trương Lâm chết, nàng còn có thể giải thích bị con chăn ăn, nhưng mà Trần Quân mang đến 12 cái lính đánh thuê cũng chết ở chỗ này, chỉ riêng nàng một cái cô gái không có chuyện gì. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng sẽ hoài nghi có được hay không. Huống chi Đại Sơn bên ngoài còn có máy bay riêng phi hành đoàn nhân viên, đợi không được Trần Quân khẳng định sẽ vào núi đi tìm một chút, rơi vào những người đó trong tay. Nàng nhất định không có kết quả tốt. Nghĩ tới đây, nàng cởi xuống bên ngoài bộ từ dưới đất cọ trên vết máu, ném tới cửa sơn động, hy vọng như vậy có thể để cho theo dõi tới đây người lấy là nàng đã bị con chăn ăn. Còn như sau này nàng phải lấy thân phận gì lần nữa xuất hiện, thật không phải là hiện tại phải cân nhắc, nàng tổng được sống sót trước rồi hay nói. Côn Sơn La Gia, một cái vắng vẻ sân. La Huyên tựa vào trên ghế thái sư thưởng thức trà, nghe người làm báo cáo. Trần Quân đã đi tiểu an lĩnh. Hết thể thuận lợi ngày mai thì có thể bắt được đất tím. Chỉ cần lấy được đất tím, hiến tặng cho La Gia gia chủ đời trước, cũng chính là gia gia của hắn, hắn cái này nhất mạch địa vị tất nhiên hồi đạt được tăng lên, lần nữa nắm giữ gia tộc quyền lực, mà không phải là xem La Sâm như vậy bị đuổi ra khỏi gia tộc, chỉ có thể ở thành phố toái phân vùng lân cận cùng Nga người năng lực đặc thù làm đấu tranh. Hắn không muốn rời xa gia tộc quyền lực trung tâm, hắn không muốn trở thành là La Sâm người như vậy, hắn mong muốn là La Gia gia chủ địa vị. Nhưng thế sự không bằng nguyện, hắn cái này nhất mạch địa vị đã tràn ngập nguy cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay hội nghị gia tộc sau đó, hắn cái này nhất mạch đem sẽ bị phân phối đến một cái biên giới thành phố, gánh vác bảo vệ hoa hạ nhiệm vụ, trừ phi có vượt trội biểu hiện, nếu không muốn về đến gia tộc, đã không có bất kỳ có thể. Ở cơ duyên xảo hợp dưới hắn biết đất tím tồn tại, vừa vận tỉnh Giang Tô Phúc Thành Trần gia muốn khuyết trương lớn thế lực gia tộc, tìm tới hắn. La Huyên ở La gia địa vị không cao, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hắn một loại là La gia người, Côn Sơn La gia, chính là cao không thể leo tới tượng trưng. Trần Quân tiêu phí vô số tâm tư và hắn đặt mối quan hệ, hắn chính là làm bộ như ở nào đó lần say rượu sau đó nói ra đất tím chuyện, vỗ ngực bảo đảm chỉ cần Trần Quân có thể tìm được đất tím, hắn liền bảo đảm Trần gia thế lực mở rộng đến toàn bộ tỉnh Giang Tô. Bánh là họa đi ra ngoài, nhưng sau chuyện này như thế nào thực hiện cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, nếu như Trần Quân có thể mang về đất tím, địa vị gia tộc đạt được tăng lên hắn, còn cần quan tâm Trần gia ý tưởng sao? Nếu như Trần Quân mang không trở về đất tím, tự nhiên vậy liền không cần cân nhắc thực hiện lời hứa chuyện. Chỉ tính theo ý mình đánh được bập bập vang, nhưng tiếp thu được tin tức lại để cho hắn đặc biệt mất hứng. Trần Quân mang 12 cái lính đánh thuê còn có một cái kêu Thôi Doanh cô gái đi tìm đất tím, trừ Thôi Doanh mất tích, bao gồm Trần Quân ở bên trong 13 người tất cả đều mất tích. Nếu không phải phi hành đoàn nhân viên chờ thật lâu không thấy Trần Quân trở về, lại liên lạc không được mới vào trong núi tìm, hắn còn không có được ở tin tức này. Nhưng La Huyên mong muốn không phải tin tức này, hắn không quan tâm Trần Quân sống chết, vậy không quan tâm Thôi Doanh đi địa phương nào, hắn chỉ quan tâm trong hang núi đất tím có phải hay không vẫn còn ở. Ở La Huyên bày mưu tính kế, phi hành đoàn nhân viên vào sơn động tìm, không có phát hiện đất tím tung tích. Phế vật. La Huyên mắng liền một câu, uổng phí hắn tiêu phí một phen tâm tư đặc biệt tìm một chiếc máy bay riêng cầm Trần Quân đưa đến thành phố Dĩ Xuân, quay đầu lại chính là như vậy kết quả. Đi vào báo cáo người làm thấy La Huyên nổi giận, túi đầu xuống một câu lời cũng không dám nói, rất sợ giận cá chém thất đến trên người mình. Một phút sau đó, La Huyên rốt cuộc mở miệng. Cha cho ta. Liền cha cái này kêu Thôi Doanh cô gái. Thôi Doanh tuyệt đối có vấn đề. Bao gồm Trần Quân ở bên trong 9 cái lính đánh thuê đều là bị người giết chết, hiện trường còn có một cái bị chém thành 2 khúc súng cối, đây tuyệt đối không phải vậy con chăn làm. Cho nên tuyệt đối với còn có một người xuất hiện ở hiện trường, Thôi Doanh rất có thể chính là bị hắn mang đi. La Huyên tin chắc mình phán đoán, hiện tại chỉ có Thôi Doanh một người biết chuyện đi qua, tìm được Thôi Doanh, liền có thể tìm được là ai giết liền Trần Quân, tiến tới tìm được đất tím. Còn nữa, thông báo thành phố Dĩ Xuân chi nhánh, để cho bọn họ khai thông quan hệ. Đối bên ngoài tuyên bố Trần Quân đoàn người tiến vào núi sâu gặp gỡ con chăn, 13 người tử vong một người mất tích, phải cầm chuyện này ảnh hưởng tiêu trừ đến nhỏ nhất. Để cho bọn họ phối hợp, tìm Thôi Doanh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ùm. Người làm như được đại xá, bước nhanh đi ra ngoài. La Huyên nhấp một miếng trà, kẻ nhạt vô vị. Sớm biết Trần Quân như thế không đáng tin cậy, hắn sẽ để cho người khác đi làm chuyện này. Lại còn một tháng chính là gia chủ đời trước sinh nhật. Sinh nhật sau đó chính là gia tộc hàng năm hội nghị, trước lúc này không tìm được đất tím, hắn cái này nhất mạch thì thật không hy vọng. Nghĩ đến bị đẩy đi đến biên giới thành phố, và những quốc gia khác người năng lực đặc thù chiến đấu, không có quyền lợi, không có danh tiếng, càng không có tưởng thưởng, hắn liền cảm thấy không cách nào nhịn được. Hắn La gia đã trong bóng tối là hoa hạ làm ra như thế nhiều cống hiến, tại sao đến hắn cái này một đời còn muốn yên lặng bỏ ra. Hắn đã chịu đủ rồi, rõ ràng có vượt qua thường nhân năng lực. Cự tuyệt bảo vệ một đám người bình thường bỏ ra vô số thời gian, kim tiền, thậm chí sinh mạng. Hắn chẳng muốn qua loại cuộc sống này, hắn muốn ở nhà tộc quyền lực trung tâm, hắn phải cố gắng leo lên. Ở hắn trong mắt, năng lực phải cùng đặc quyền hoa trên dấu bằng, hắn khổ khổ tu luyện, không phải là vì tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt sao. Người không bình mình, trời chu đất diệt. Đây chính là hắn ý tưởng chân thật nhất. Chương 78, ta gặp phải một người cao thủ. La Sâm nhận được Côn Sơn tin tức truyền đến lúc còn có chút không dám tin tưởng, người trong tộc lại để cho hắn đi điều tra một cái phổ thông cô gái. Có lẽ người trong tộc làm như vậy còn khác biệt thâm ý chứ. Hắn gọi tới La Thanh, để cho hắn đi an bài, đối với người trong tộc giao phó chuyện, hắn phải không điều kiện hoàn thành, đây là gia tộc quy củ. La Thanh đối với điều tra Thôi Doanh chuyện này có chút hiếu kỳ, đầu tiên là đi bể phân cục công an thành phố điều lấy Thôi Doanh tư liệu, phát giờ thật chính là một người bình thường. Duy nhất cần phải chú ý chính là nàng ở Trần Thị Tài Chính làm ngành quản lý. Nghĩ đến 3 ngày trước ở Tiểu An lĩnh nháo được xôn xao con chăn tổn thương người chuyện kiện, nộ hại người Trần Quan thật giống như chính là Trần Thị Tài Chính người nối nghiệp, còn có một cái tên là Trần Quân, cũng là Trần Thị Tài Chính người, hơn nữa Thôi Doanh, có chút ý tứ. Thôi Doanh đi Tiểu An lĩnh sau đó liền chưa có trở về, muốn tìm được nàng chỉ có 2 cái biện pháp, hoặc là đi sâu vào Tiểu An lĩnh tìm, hoặc là phát động quan hệ thông qua công nghệ cao tìm. Tiểu An lĩnh khoảng cách thành phố Toái Phân có chút xa, chạy tới sợ là không kịp, xem ra chỉ có thể dựa vào công nghệ cao. La Thanh lật lấy điện thoại ra cho Đinh Mao gọi điện thoại, nhưng nhắc nhở không cách nào tiếp thông, để cho hắn rất là không rõ ràng, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng điện thoại di động đều là định chế, coi như ở trong núi sâu cũng có tín hiệu, không tồn tại không cứ gọi được có thể, trừ phi là chuyện gì xảy ra bất ngờ. Đinh Mao không được, vậy thì đổi một cái, Tân Khả. Lần này điện thoại nối, nói đơn giản minh một chút tình huống sau đó Tân Khả biểu thị có thể rút một tay, dẫu sao La Gia cho tới nay cũng trong bóng tối bảo vệ Hoa Hạ biên giới an thần, và Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục tính chất công việc tương tự, hơn nữa thường xuyên sẽ có tiếp xúc, tìm một người bình thường loại chuyện nhỏ này, vẫn là câu nói đầu tiên có thể làm được. Điều lấy hình vệ tinh xem, xứng đôi thôi doanh tướng mạo đặc thù, từ tiểu an lĩnh vùng lần cận bắt đầu tìm, tiếp theo chính là siêu cấp máy tính rất dài tính toán quá trình, La Thanh và Tân Khả chờ cũng là nhàm chán, liền hàn huyên. La Thanh, 2 tháng trước ta gặp phải một người cao thủ, một người chọn Nga bang vụt cả 30 người, võ trang đầy đủ 30 người, lựu đạn toàn đều có như vậy, ngươi nói có mạnh hay không? Một người chọn 30 người. Vẫn là bang vụt cả nhóm người kia. Ngươi không có nói đùa chớ. Tân Khả biểu thị không tin. Nàng và Phương Mạch tiếp xúc thời gian không dài, toàn bộ hành trình cũng được báo cho biết Phương Mạch liên quan đến quốc gia cơ mật, không cho phép tự mình điều tra, nàng vậy cũng không biết Phương Mạch chuyện lúc trước hành động. Ta còn có thể gạt ngươi sao? La Thanh thể thành khẩn, ta khác biệt an bài không thấy cái đó tình cảnh, nhưng là ta phụ thân là chính mắt làm chứng, một người chỉ vào đánh lén quay áp chảo, tự động bước quay áp chảo lời công kích, còn có lựu đạn liền xông vào, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, ta phụ thân đã tiến vào hóa cảnh cũng không dám nói nhất định có thể làm được. Đáng tiếc hắn giải quyết bang một cả những người đó liền đi, hiện tại cũng không biết đi đâu. Thật muốn xem như ngươi nói vậy, vậy người này thật đúng là thật lợi hại. Chính là không biết và Phương Mạch so với, ai lợi hại hơn, Tân Khả trong lòng mở nhỏ kém. Ngươi đâu? Đoạn thời gian này có hay không gặp phải cái gì có ý nghĩa chuyện? La Thanh hỏi. Ta bị người đả kích, có tính hay không? Tân Khả cười tự giễu một cái, chỉ cần không đề ra Phương Mạch tên chữ, không coi là tiết lộ cơ mật chứ. Bị người đả kích? Không phải đâu. La Thanh không tin, Tân Khả mặc dù chỉ là nội kình tu vi, nhưng nàng có công nghệ cao trang bị, thật động tới tay. Liền liền phụ thân ở nàng nơi này vậy không chiếm được chỗ tốt. Ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Không riêng gì ta, trừ Giáp Hổ, Ất Thần và Đinh Mão, chúng ta 7 cái công việc bên ngoài cùng tiến lên còn bị người ta cho. Chạy! La Thanh lần nữa kinh ngạc, ai như thế lợi hại có thể từ các ngươi 7 người bên trong chạy khỏi. Không phải chạy trốn, là hắn cầm chúng ta 7 cái đánh ngất xỉu. Tân Khả không biết làm sao. La Thanh! Ngươi đại khái không phải ở chọc cười ta. Các ngươi 7 cái đồng loạt ra tay vậy thì tương đương với là 7 cái hóa cảnh, ở tỉnh Hắc Long Giang đi ngang cũng tuyệt đối không có vấn đề, ngươi nhưng nói cho ta các ngươi 7 cái bị một người đánh bại. Làm cho đùa cũng phải có cái hạn độ, không thể ta nói ta gặp phải một người cao thủ chọn bang vột cả võ trang đầy đủ 30 người, ngươi liền nói một người chọn các ngươi 7 cái, ta liền đừng ở chỗ này loại chuyện trên khoác lác, không vinh dự. Tân Khả thấy La Thanh diễn cảm cũng biết hắn không tin, nói: Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Dẫu sao bọn họ 7 người thua ở Phương Mạch trên tay chuyện này quá mức kinh người nghe, nếu như không phải là chân thực phát sinh, nàng đánh chết vậy không tin có người có thể một cái chọn bọn họ 7 cái. La Thanh vội vàng bổ túc, không phải là không tin, Hoa Hạ lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, thấy dạng gì cao nhân cũng là bình thường. Ta chính là đang suy nghĩ ta sau này sẽ không gặp phải ngươi nói người cao thủ kia, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy kích động. Nghe được La Thanh như thế nói, Tân Khả sắc mặt đẹp mắt một chút, ta trước ngược lại không có cảm thấy, có thể từ đụng phải người kia sau đó, ta mới phát hiện cái thế giới này thật sự là quá lớn, chúng ta chút bản lĩnh này còn chưa đủ xem à. Được được, không đủ xem. La Thanh phụ hòa nói, sau đó thì sao? Người cao thủ kia đi đâu? Không biết, ta cũng hay cùng hắn gặp qua 2 lần, hắn đi đâu ta căn bản không biết. À, La Thanh gật đầu, nội tâm nhưng là, lão tử tin ngươi tả. Vô căn cứ giả tạo đi ra một người cao thủ, nói sau không biết đi nơi nào, ngươi làm ta ngu sao? Yên lặng ngắn ngủi sau đó siêu cấp máy tính phát ra âm thanh nhắc nhở, tìm được Thôi Doanh. La Thanh vội vàng vọt tới phía trước màn ảnh, vừa vặn thấy một cái cô gái ở trong núi lớn khó khăn đi về phía trước hình ảnh, kéo khoảng cách gần, thông qua tướng mạo so sánh, và người trong tộc chuyển tới tấm ảnh đối với trên số, rốt cuộc tìm được. Xem một tí vị trí, lại vẫn ở Tiểu An Lĩnh. Khoảng cách con chăn đả thương người hang núi cũng không quá 30 cây số khoảng cách. 30 cây số ở trên bản đồ thoạt nhìn là rất nhỏ một khoảng cách, nhưng ở trong núi lớn cũng không giống nhau. Người bình thường một ngày có thể đi ra 10 cây số liền đặc biệt làm khó được. Con chăn tổn thương người là ở 3 ngày trước, trung bình một cấp một ngày tiến về phía trước khoảng cách là 10 cây số, phương hướng là đang nam nghiêng đông 10 độ. Dựa theo cái góc độ này và tốc độ suy tính, muốn tìm Thôi Doanh liền rất đơn giản. La Thanh âm thầm nhớ trong lòng, trở về sau đó liền đem những tin tức này phát cho người trong tộc, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. La Thanh, ngươi xem đây là cái gì? Tân Khả đột nhiên phát hiện Thôi Doanh trước mặt còn có đồ, cẩn thận quan sát, lại là một con chăn. La Thanh vậy nhìn sang, dựa theo con chăn và Thôi Doanh thân thể lớn nhỏ so sánh, sợ không phải có 20m dài. Như vậy một con chăn lại và Thôi Doanh chung một chỗ. Xem ra Trần Quan còn có Trần Quân chết và Thôi Doanh thoát không khỏi liên quan. Đây chính là phát hiện trọng đại. Tân Khả lại kéo hoạt hòa mặt, cuối cùng ngừng ở một người trẻ tuổi trên mình, nàng kinh ngạc che miệng lại là hắn. La Thanh chú ý tới Tân Khả diễn cảm, đến gần nhìn một cái, vậy ngây ngẩn. Phương Mạch. Hai người hai miệng đồng thanh. Chương 79, dừng lại làm việc mạnh như cọp. Ngươi biết Phương Mạch. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng, ngươi mới vừa nói nên không phải là Phương Mạch chứ. Nhìn đối phương diễn cảm, La Thanh và Tân Khả rốt cuộc xác định bọn họ mới vừa rồi nhắc tới cao thủ liền là cùng một người, Phương Mạch. Trên thế giới lại sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Cái này một tí hai người cũng tin, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Mạch mới có thể làm ra để cho người thán phục chuyện. Nhưng chuyện kế tiếp ngược lại không dễ xử lý. La Thanh vốn là chỉ là điều tra Thôi Doanh cái này phổ thông cô bé tung tích, không nghĩ tới cầm Phương Mạch tung tích cũng tìm được, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề ở chỗ Phương Mạch và Thôi Doanh chung một chỗ, chẳng lẽ Thôi Doanh và Phương Mạch có một ít quan hệ? Nếu quả thật là như vậy, hắn liền phải thi cho thật giỏi lự một tí gia tộc phân phối nhiệm vụ, còn có thể hay không tiếp tục làm tiếp. Căn cứ Tân Khả miêu tả, Phương Mạch có thể một người đánh bại 7 cái hóa cảnh cao thủ, đặt ở Côn Sơn người trong tộc, cũng là không phải chiến lược. Đắc tội như vậy một cái siêu cấp cao thủ, đáng ra không? Tân Khả vậy có chút thấp thỏm, Phương Mạch nhưng mà Long Cục đặc thù chiếu cô liên quan đến cơ mật quốc gia nhân vật trọng yếu, nàng như thế tùy tiện cầm Phương Mạch hành tung tiết lộ ra ngoài, không có sao chứ? Ở La Thanh rời đi sau đó, nàng lập tức và Long Cục bắt được liên lạc, cầm chuyện hôm nay nói một lần, thuận tiện hỏi nói, Long Cục, chúng ta muốn không muốn phái người âm thầm bảo vệ Phương Mạch an toàn? A, không cần. Giữ đối với Phương Mạch mật thiết chú ý. Có tình huống kịp thời báo cáo. Long Tam nói xong cũng cúp điện thoại. Tân Khả vậy cúp điện thoại, trong lòng có chút không thoải mái, Long Cục câu nói mới vừa rồi kia, thật giống như có như vậy từng tia khinh thường. Có. Hay là không có. La Thanh cảm giác được mình được lợi lớn, nguyên bản chỉ là muốn bắt một cái nhỏ tôm nhỏ, không nghĩ tới mò được một con cá lớn, vẫn là cá mập như vậy cấp bậc.